Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2017. Tôi xin nhắc lại, tôi luôn luôn làm bản tổng hợp tin tức hàng tuần trong cái khung cảnh của một thế giới theo xu hướng của thời đại là về hòa bình, hợp tác và phát triển với cái phương châm là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và với cái đánh giá rằng trong cái xu thế thời đại hiện tại thì nước Mỹ đóng một vai trò rất là quan trọng, và trật tự thế giới mới xoay chuyển theo cách nào tùy theo cái thế lực thúc đẩy xu thế thời đại của nước Mỹ mạnh hay là yếu mà thôi. Cụ thể là trước khi mà ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ông là một nhân vật anti-system, chống lại những cái hệ thống đương quyền, và ông cai trị, ông điều hành nước Mỹ theo cái lối của ông, và làm cho cái trật tự thế giới mới lập tức xoay chuyển, không biết theo hướng nào. Và vì thế cho nên tôi luôn luôn là mở đầu cái tổng hợp tin tức của tôi với cái tình hình của nước Mỹ với ông Donald Trump hiện nay. Bản tin ngày 9 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là cái lệnh cấm về vấn đề di dân mà ông Donald Trump khi mới lên cầm quyền ông ra mới một lô sắc lệnh. Ông đặt vấn đề hạn chế rồi cấm cản rồi thì thanh lọc cái vấn đề di dân với nước Mỹ, và lập tức bị một số tòa án của nước Mỹ ra cái những cái phán quyết là hạn chế cũng như là vô hiệu hóa mấy cái lệnh của ông. Và ông lập tức ra một cái sắc lệnh khác nữa để tránh những cái hạn chế của tòa án, trong khi đó thì ông đưa cái phán quyết chống lại ông của tòa án ra cái cấp kháng cáo, và vận động rằng cái cuối cùng cái kháng cáo đó thì nó sẽ lên tới Quốc hội Pháp viện. Và tối cao Pháp viện vào lúc đó thì gồm có 9 thẩm phán, thì 4 thẩm phán dân chủ, 4 thẩm phán cộng hòa, và thẩm phán thứ 9 thì qua đời mà chưa có thẩm phán thứ 9. Và bây giờ Đảng Cộng hòa có được đa số cả ở Thượng viện lẫn Hạ viện. Và ông Donald Trump đưa ra cái thẩm phán thứ 9, và thẩm phán thứ 9 đã được cả Quốc hội Mỹ thông qua rồi. Và như thế là xu hướng bảo thủ của Đảng Cộng hòa sẽ thắng thế. Và nếu với những cái bản kháng cáo này của ông Donald Trump mà lên tố cáo Pháp viện thì ông sẽ thắng là thôi. Và bây giờ thì nó mới đến giai đoạn kháng cáo thôi, thì cái lệnh cấm của tòa án và của ông Donald Trump mà đưa bị các tòa án đưa ra thì bây giờ đưa ra phúc thẩm. Lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh Mỹ công dân 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo hôm 8 tháng 5 được đưa ra trước tòa phúc thẩm của liên bang tại Virginia. Và tòa phúc thẩm liên bang khu vực 4 tại Richmond dự trù mở phiên tranh tụng 1 giờ đồng hồ về đơn kháng cáo của chính quyền Trump đối với phán quyết ngày 16 tháng 3 của thẩm phán liên bang Theodore Chuang ở Maryland. Phán quyết của ông Chuang ngăn chặn một phần sắc lệnh ký hôm 6 tháng 3 hạn chế vào Mỹ trong vòng 90 ngày công dân các nước Libya, Iran, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Lệnh này là nỗ lực lần hai của ông Trump nhằm hạn chế du hành. Lệnh đầu tiên được công bố vào ngày 27 tháng 1 năm nay, đưa đến xáo trộn và biểu tình tại các phi trường. Lệnh đã bị tòa án chặn lại trước khi có hiệu lực vào ngày 16 tháng 3. Một thẩm phán liên bang khác tại Hawaii ngăn chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh và một phần của lệnh ngưng cho vào Mỹ những người xin tị nạn trong vòng 120 ngày. Một phiên xử về trường hợp này sẽ được đưa ra tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 vào ngày 15 tháng 5. 6 người kiện ra tòa Maryland, một là công dân Mỹ nói lệnh cấm không cho thân nhân họ vào Mỹ vi phạm luật di trú liên bang và một phần của tu chính án thứ nhất của hiến pháp vốn không cho kỳ thị căn cứ trên tôn giáo. Trong văn kiện đệ trình tòa, chính quyền Mỹ nói các cáo giác đó mang tính đồn đoán không tới nơi tới chốn và rằng không nguyên đơn nào chứng minh được tổn thương cụ thể và lâu dài phát xuất từ bệnh này. Các luật sư của chính phủ nói tòa không nên căn cứ vào những lời lẽ của ông Trump khi vận động tranh cử tổng thống năm 2016 về ý định áp đặt lệnh cấm Hồi giáo vì những tuyên bố này được đưa ra trước khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống hôm 20 tháng 1. Luật sư của Liên hiệp các quyền tự do dân chủ Mỹ đại diện cho các nguyên đơn nói không thể bỏ qua những lời bình luận của ông Trump trước cuộc bầu cử. Kết luận, dù tòa phán quyết như thế nào, vụ này chắc chắn sẽ được kháng cáo lên tòa tối cao pháp viện Mỹ để có quyết định cuối cùng. Đấy. Giờ lên tòa thì sẽ mấy ông tòa dưới thì sẽ thua thôi. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC nói tổng thống Donald Trump cách chức giám đốc của FBI. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải giám đốc FBI vì cách thức điều tra vụ email của bà Hillary Clinton. Nhà Trắng gây sốc cho dư luận tại Washington khi loan báo ông James Comey bị sa thải. Người ta được biết rằng tuần rồi ông Comey đã cung cấp thông tin không chính xác khi điều trần trước Quốc hội về vụ email của bà Clinton. FBI cũng đang điều tra cáo buộc có liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Đảng Dân Chủ ngay lập tức nói ông Trump sa thải ông Comey để gây ảnh hưởng cuộc điều tra FBI về can thiệp của Nga. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã cho rằng ông Comey không thể lãnh đạo FBI. Hôm 3 tháng 5, ông Comey nói với một ủy ban thượng viện rằng cố vấn của bà Clinton là Hilmer Abedin đã chuyển hàng trăm hàng ngàn email cho chồng. Nhưng sau đó FBI lại nói bà Abedin chỉ chuyển có 2 tệp email cho chồng để in. Vì thế cho nên ông Comey đã gây tranh cãi vì cách thức điều tra liệu bà Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân khi làm ngoại trưởng có vi phạm an ninh quốc phòng hay không. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016, ông có 2 lần can thiệp khi ra tuyên bố về cuộc điều tra. Hồi tháng 7, ông nói nên khép vụ việc. Nhưng ngày 11, nhưng 11 ngày trước khi bầu cử tháng 11, ông lại nói lại mở lại cuộc điều tra. Bà Clinton nói ông Comey có vai trò khiến cho bà bị thất bại. Đấy. Bây giờ Donald Trump cho ông FBI này về vườn. Giống như làm như là ông ấy bênh vực bà Clinton. Nhưng mà thực ra là ông làm sáng tỏ thêm cái vụ FBI này, còn điều tra luôn cả cái vụ email, vụ Nga can thiệp vào Internet của Mỹ làm cho có lợi cho ông Donald Trump. Bây giờ tình hình nước Mỹ ngày hôm nay. Đài VOA đăng tin là trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ bị tấn công. Ủy ban Truyền thông Hoa Kỳ, Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FCC, hôm thứ Hai cho biết trang web của cơ quan này đã bị tấn công từ đêm Chủ nhật. FCC là cơ quan quản lý về truyền thông giữa các tiểu bang và quốc tế bằng radio, truyền hình, wire, vệ tinh và cáp. FCC cho biết trang web của cơ quan này đã bị tấn công bằng hình thức phối hợp từ chối dịch vụ, chứ không phải là tăng lưu lượng truy cập. Giám đốc thông tin David Bray của FCC cho biết nguyên văn: kẻ tấn công không cố để lại bình luận, mà chỉ làm cho việc bình luận hợp lệ trở nên khó khăn hơn và khó truy cập vào FCC hơn. Ông nói mặc dù hệ thống bình luận vẫn tiếp tục hoạt động và chạy đều, nhưng tấn công từ chối dịch vụ đã chặn các máy chủ, khiến chúng không phản hồi lại cho người gửi bình luận. Một tai nạn nữa ở nước Mỹ là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: sập đường hầm chứa chất thải hạt nhân ở Mỹ. Nước Mỹ sản xuất ra năng lượng hạt nhân cũng như dùng cho vũ khí, dùng cho đời sống hàng ngày. Nhưng mà sản xuất hạt nhân thì nó chất thải ô nhiễm rất nặng. Và nước nào cũng thế, có nhà máy hạt nhân thì phải có cái khả năng giấu cái chất thải hạt nhân ở đâu. Và nước Mỹ đã phát triển bao nhiêu năm về vũ khí hạt nhân và đã tổ chức các hầm chứa chất thải rất kỹ lưỡng. Bây giờ một trong những đường hầm đó bị sập. tại bang Washington miền Tây nước Mỹ, hàng trăm công nhân tại một khu chứa vật liệu hạt nhân hôm thứ Ba đã nhận lệnh phải trú ẩn sau khi xảy ra vụ sập một đoạn đường hầm có các toa xe chở đầy chất thải phóng xạ. Các quan chức không phát hiện hiện tượng phóng xạ tại khu tử tồn chứa hạt nhân Hàn Thò. Không có công nhân nào trong đường hầm khi nó sập xuống, chưa rõ nguyên nhân của vụ này. Vụ sập được phát hiện trong một đợt kiểm tra định kỳ, nó xảy ra trong một cuộc dọn dẹp lớn được thực hiện kể từ những năm 1980, có chi phí lên đến hơn 2 tỷ đô la một năm. Công tác thu dọn này dự kiến diễn ra cho đến năm 2060 và tiêu tốn hơn 100 tỷ đô la. Khu Hanford đã xảy ra rò rỉ từ một thùng chứa chất thải hạt nhân lớn hồi năm 2016. Một nhân viên cũ mô tả đó là vụ đó có tính đến cái thảm họa, có tính thảm họa phá hoại. Tôi đem cái bản là bản thông tin này để nhắc nhở rằng mới đây ở Việt Nam anh Việt Cộng anh khoe khoang rằng thì anh có máy điện hạt nhân ở đây tỉnh này tỉnh kia. Những cái nước chậm tiến, đừng có rước cái của nợ đó vào. Giải quyết cái vấn đề xả thải chất độc ra sao anh chưa giải quyết được, anh rước của nợ đó vào. Thì cái của nợ nó sẽ tặng cho anh những cái tai họa lớn hơn là thiếu điện. Bây giờ nước Mỹ bung ra nước ngoài như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Mỹ sẽ đem hỏa tiễn Patriot đến các nước vùng Baltic. Hỏa tiễn này là giúp các nước vùng Baltic đối phó với Nga, mà giúp cho NATO nữa. Hoa Kỳ sẽ gửi một dàn hỏa tiễn địa không Patriot đến các nước vùng Baltic để tập trận với NATO đó trong mùa hè này. AP hôm nay dẫn lời các viên chức quốc phòng Mỹ tại Vilnius cho biết như thế. Việc triển khai hệ thống phòng không Patriot được tiến hành trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia nằm trong bối cảnh căng thẳng với Nga nha, nằm trong bối cảnh căng thẳng với Nga. Đấy, cộng sản sống sót ở bên Âu Châu cũng như cộng sản sống sót ở bên Á Châu đều là cái mục tiêu ứng phó và đối đầu của nước Mỹ. Nằm trong bối cảnh căng thẳng với Nga, phía Moscow đã lên kế hoạch tập trận quan trọng vào tháng 9 tới Belarus ở vùng Kaliningrad nằm giữa Litva và Ba Lan. Và các cuộc tập trận này được đặt tên là Zapad là phương Tây, sẽ là dịp để giới thiệu các loại vũ khí mới và hiện đại hóa các phương tiện hiện có tại quân khu miền Tây nước Nga. Khi anh Nga diễu võ riêng ngoài, thì anh Mỹ cũng giúp cho NATO diễu võ riêng ngoài lại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm nay có mặt tại Litva để gặp gỡ các quân nhân một tiểu đoàn đa quốc gia do Đức lãnh đạo, gồm có các binh sĩ Bỉ và Hà Lan. Trong cuộc họp báo chung với nữ tổng thống Litva là Dalia Grybauskaitė, ông nói nguyên văn: tất cả việc tăng cường lực lượng chiến đấu của Nga trong một khu vực mà họ biết là, và chúng ta đều biết là họ không bị đe dọa gì cả, mà là diễu qua bên ngoài. Cho nên cái hành động đó đơn giản là làm bất ổn định tình hình, và vì thế cho nên Mỹ phải có mặt. Dàn hỏa tiễn địa không do tập đoàn Mỹ Raytheon sản xuất mang tính cơ động, nhằm bắn chặn các hỏa tiễn đạn đạo, tên lửa hành trình và bắn luôn cả phi cơ. Chuyến đi đến Latvia của tướng Mattis là chuyến viếng thăm Đông Âu đầu tiên thì khi ông nhận nhiệm vụ tại Lầu Năm Góc. Cuộc hội kiến với Tổng thống Grybauskaitė vốn không ngần ngại chỉ trích đồng nhiệm Nga là Putin có thể coi là một thông điệp gửi đến cho Điện Kremlin. Anh cứ diễu võ riêng ngoài mà người ta đưa vũ khí lại thì anh lại bảo là người ta gây căng thẳng. Bây giờ đến bầu cử ở nước Pháp, chờ đợi mấy lâu bây giờ là kết quả rồi, là ông Tổng thống Macron và ông đắc cử. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Phi cho biết rằng ông đắc cử thì có nhiệm vụ phải hòa giải đất nước bị chia rẽ của ông như thế nào. Ông đắc cử với 66,1% sa phiếu. Và như vậy thì Tổng thống tân cử Macron mới có thể thực hiện, coi với đa số như thế đó, mới có thể thực hiện được chương trình cải cách được đưa ra trong đợt vận động tranh cử. Và bây giờ nhiệm vụ của ông là ông vận động bầu cử quốc hội, làm sao ông có đa số quốc hội thì ông sẽ cầm quyền một cách vững vàng hơn. Tận dụng thắng lợi lớn, nhiệm vụ tiếp theo của Tổng thống tân cử là có được đa số tại quốc hội đó để thực hiện các chính sách cải cách. Thế nhưng, theo nhận định của Liraison, có được đa số lập pháp ủng hộ Macron là một thách thức mấu chốt cho kỳ bầu cử sắp tới. Vì mục tiêu của Đảng Cộng Hòa tiến bước, cái đảng của ông Macron đó, là có được một đa số tuyệt đối tại quốc hội, đồng nhất, liên kết và có kỷ luật. Và để làm được điều này, Macron chỉ đưa ra một yêu cầu là ứng viên nghị sĩ phải từ bỏ cái đảng phái cũ và đăng ký ứng cử theo danh nghĩa Đảng Cộng Hòa tiến bước của ông. Nếu thành công, tân tổng thống tân cử sẽ đứng đầu một đa số gồm cả các nghị sĩ cánh trung, tức là giữa đó, ủng hộ châu Âu và xã hội tự do, đối mặt với một cánh hữu dân tộc bài châu Âu và một cánh tả cực đoan. Và báo chí Pháp cũng đưa ra cái tình trạng cánh tả cực đoan tan tác như thế nào sau cái cuộc bầu cử này, và cánh hữu là của Mặt trận Quốc gia cũng tan tác như thế nào. Thế là tôi xin lướt qua. Bây giờ đến tình trạng nước Đức thì bản tin ngày hôm nay cho biết là nước Đức lại bắt thêm một nghi can khủng bố. Cảnh sát Đức ngày 9 tháng 5 bắt giữ thêm một binh sĩ bị tình nghi dính líu tới một kế hoạch của một sĩ quan quân đội và một sinh viên thực hiện cuộc tấn công có thể nhắm vào những chính trị gia không chống di dân, theo nguồn tin thì công tố viên liên bang. Các công tố viên tin rằng ba nghi can này muốn lôi kéo người bị tị nạn vào âm mưu tấn công của họ. Vụ này gây sốc dân chúng Đức và khuấy động tranh cãi về thực trạng các phần tử cực đoan cánh hữu đã xâm nhập sâu xa vào quân đội Đức như thế nào. Văn phòng công tố nêu tên nghi can thứ ba trong vụ này là Maximilian T, chữ T viết tắt, một công dân Đức 27 tuổi. Và hai người kia là ai? Binh sĩ đầu tiên và sinh viên được nhận diện là Franco A, cũng A cũng viết tắt, và Matthias F, F cũng viết tắt, bị bắt hôm 26 tháng 4. Maximilian T đợt đầu là nhân chứng trong vụ này nhưng đã trở thành nghi can sau khi cảnh sát lục soát một vài căn hộ tại Đức và Pháp hôm 6 tháng 4. Tháng 4, theo báo chí Đức, tạp chí Der Spiegel cho biết một số tài liệu tịch thu được của Franco A chứa đựng chi tiết rõ ràng về những cuộc tấn công có thể xảy ra, trong đó bao gồm địa chỉ của Bộ Tư pháp và bản phác họa một căn phòng tại quỹ bất vụ lợi Amadeo Antonio ở Berlin. Đây là tình trạng nước Đức. Bây giờ đến tình trạng di dân từ Phi Châu mà qua Địa Trung Hải sang Âu Châu thì tiếp tục chết both people ở Trung Đông và Bắc Phi sang Âu Châu chết tiếp tục chết. Bản tin ngày hôm nay, 245 di dân e đã chết vì đắm tàu tại Địa Trung Hải. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết như vậy. Cơ quan này cho biết cơ quan đối tác của họ là Tổ chức Y tế Quốc tế đã thông báo về một vụ đám tàu ngoài khơi bờ biển Libya Chủ nhật với 163 người đã mất tích và e là đã chết. Rồi thì 82 người khác được báo cáo đã mất tích và e đã chết vào ngày thứ Sáu khi một chiếc thuyền cao su bị đắm tại Đại Địa Trung Hải vài giờ sau khi rời khỏi Libya. Đấy là, bây giờ nó xảy ra cái nạn buôn người ở bên đó. Nó mua thuyền cao su của tàu xong rồi nó khuyến khích người ta tị nạn, người ta đưa đi mà cứ giao đến biển là chết, giao đến biển là chết. Bây giờ đối phó với khủng bố Hồi giáo quá khích như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, IS tung video chặt đầu điệp viên Nga. Mấy năm trước nó chặt đầu điệp viên Mỹ, bây giờ nó chặt đầu Nga. Nhà nước Hồi giáo vừa công bố một video cảnh chặt đầu một người mà nhóm này nói là một sĩ quan tình báo Nga bị mất tại Syria. Và trong cái video đó thì vang lên một cái tiếng nói rằng thì là sở dĩ mà nó kêu đưa anh này ra để mà kêu gọi các sĩ quan tình báo Nga mà gài vô vùng này ra trình diện là vì thằng ngốc này nó tin rằng đất nước sẽ không bỏ rơi nó nếu nó bị bắt. Và cho đến nay thì cái tính xác thực của đoạn video và danh tính người đàn ông chưa được xác nhận. Cũng không rõ vụ hành quyết này xảy ra vào lúc nào. Và ông thượng nghị sĩ người Nga là ông Viktor Ozerov, ông ấy là người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga, nói Bộ Quốc phòng sẽ kiểm tra tính xác thực của đoạn video này. Ông nói với hãng thông tấn Interfax của Nga rằng, ngay cả khi video đó là giả mạo thì cũng không nên để nó lan truyền một cách vô tội vạ. Nếu điều đó xảy ra thì họ sẽ phải trả giá đắt. Các lực lượng Nga hiện đang hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Assad trong cuộc chiến chống những người nổi dậy và các chiến binh đang tìm cách đột lật đổ ông. Đoạn video cho thấy cảnh tượng giống như sau các cuộc ném bom của Nga ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có khoảng 30 quân nhân Nga đã thiệt mạng kể từ khi Điện Kremlin bắt đầu hoạt động ở Syria vào tháng 9 năm 2015. Bây giờ tình hình ở Syria, Trung Đông và Bắc Phi và giữa Nga thì ủng hộ ông Assad và cuộc chiến tay ba tay tư về Hồi giáo ở đó lên lên xuống xuống và bây giờ có chiều hướng là đi đến thương thảo. Bản tin ngày hôm qua của Đại tiếng nói Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ và Nga họp về Syria và Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tillerson sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Lavrov vào ngày thứ Tư mùng 9 tháng 5 tại Washington. Thứ Tư là mùng 10 tháng 5 chứ tại sao là mùng 9 tháng 5 rồi. Để bàn về vấn đề Syria, Ukraine và những vấn đề khác. Thông báo của một người giao Mỹ hôm thứ Hai nói về Syria, Ngoại trưởng dự tính thảo luận về các nỗ lực hạ giảm bạo động, hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria và đặt ra giai đoạn giải quyết chính trị cho cuộc xung đột. Nga và khi được hỏi về sáng kiến này của Nga, ông Bộ trưởng Mattis hôm thứ Hai nói cạm bẫy thường nằm ở những chi tiết nhỏ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đề nghị để xem có thực hiện được hay không. Là Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ được thông báo cái này thôi. Và cái cuộc họp này là do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran họp với nhau và thông báo cho Mỹ rồi. Và ông Bộ trưởng Mattis cũng nói là cạm bẫy thường nằm ở những chi tiết nhỏ. Đấy, chứng tỏ là ông đã nhìn thấy cái mánh lưới của mấy anh cộng sản. Anh cứ dùng những cái cạm bẫy, anh gài vào những cái chi tiết nhỏ. Giống như anh Tập Cận Bình, anh hứa là đi giả tước khí giới của nguyên tử của thằng Bắc Triều Tiên mà anh có làm được đâu. Cạm bẫy thường nằm chi tiết nhỏ, anh nói anh sẽ thuyết phục. Để anh đưa vào cái hội nghị sáu bên mười mấy năm nay, chẳng làm được cái gì cả mà vũ khí nguyên tử của thằng Bắc Triều Tiên nó cứ thế nó tiến lên. Bây giờ bên Âu Châu cũng thế, cạm bẫy thường nằm ở những chi tiết nhỏ. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chấp nhận một thỏa thuận do Nga đề nghị hồi tuần trước nhằm thành lập các vùng gọi là an toàn ở Syria trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài suốt 6 năm qua ở nước này. Đề nghị kêu gọi thực hiện các biện pháp hạ giảm xung đột tại 4 khu vực được lập ra ở tại Syria, nơi phe nổi dậy không liên kết với Nhà nước Hồi giáo, nhóm kiểm soát nhiều vùng lớn đáng kể đã. Cái nhóm này là chống lại anh Assad thôi chứ. Nó có, và nó chống luôn cả Nhà nước Hồi giáo có khách nữa. Mà anh Nga thì ủng hộ anh Syria, nói viện cớ rằng chống IS, Nhà nước Hồi giáo có khách. Mà cứ làm đi quân, chống cái quân nổi dậy mà chống anh. Thì bây giờ thì bàn thế gì. Nhưng Mỹ là họ không tham dự cuộc hội nghị này. Và họ nói rằng cạm bẫy nằm ở những chi tiết nhỏ. Và đây bản tin ngày hôm nay của Đài FP cũng về cái cạm bẫy nằm chi tiết nhỏ này thì có tin là Ngoại trưởng Nga tìm kiếm sự hỗ trợ của Donald Trump về Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov đến Washington với mục đích mong Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch của Moscow được cho là nhằm làm giảm bạo lực tại Syria. Đây là lần đầu tiên ông Trump tiếp một quan chức cao cấp của Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng. Và nội tình Mỹ cũng sao chọn nội tình Mỹ là cứ nghi ngờ ông ấy thật thân với Nga. Đó. Bây giờ ông vẫn tiếp Ngoại trưởng Nga như thường. Ông Lavrov trước hết gặp gỡ đồng nhiệm là Rex Tillerson một hôm sau khi giám đốc FBI James Comey bất ngờ bị cách chức trong lúc cơ quan này đang điều tra về nghi vấn có sự thông đồng giữa những người thân cận của Donald Trump với chính quyền Nga. Sau đó, Ngoại trưởng Nga sẽ hội kiến với Tổng thống Mỹ tại phòng bầu dục. Thứ năm tuần trước, tại Athena đấy, cái hội nghị hôm nay đó, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký một bản kế hoạch của Nga có hiệu lực từ thứ Bảy tới. Kế hoạch này đề nghị thành lập 4 vùng giảm căng thẳng, bên cạnh đó là các vùng an ninh với các trạm kiểm soát, các trung tâm giám sát do lực lượng của 3 nước trên phụ trách, có thể bổ sung thêm những bên khác. Hoa Kỳ vốn chỉ là quan sát viên tại Astana, đã tỏ ra hết sức thận trọng trước kế hoạch này. Tất cả các thỏa thuận ngừng bắn tại Syria trước nay đều đã thất bại. Và giai đoạn cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Obama đã dần dà để cho Moscow nắm lấy quyền chủ động trong hồ sơ Syria. Bất đồng lớn nhất từ 6 năm qua giữa Nga và Mỹ là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và khi ông Donald Trump lên nắm quyền thì lại càng tệ hại hơn, từ khi Tổng thống Mỹ cho oanh kích một căn cứ không quân Syria vào đầu tháng 4 sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Syria này ly kỳ lắm. Bây giờ cái bàn tay tàu cộng ấy, không phải là bàn tàu cộng mà bàn tay của Hồi giáo Uyghur ở Syria. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trích tin của hãng Reuters. 5.000 người Uyghur từ vùng Tân Cương cực Tây của Trung Quốc đang chiến đấu cho nhiều nhóm chủ chiến khác nhau tại Syria. Đại sứ Syria tại Trung Quốc loan báo hôm 8/5, đồng thời khuyến cáo Trung Quốc nên chú ý về Nga. Tức là anh Syria bây giờ anh báo cái tin này trên tàu, là người Uyghur ở bên nước tàu là cái mầm mống nội loạn của nước tàu. Bây giờ anh Syria này báo cái tin này để có lẽ là anh vận động anh tàu giúp anh ở bên Syria. Trung Quốc lo ngại người Uyghur phần lớn theo Hồi giáo và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Syria và Iraq để chiến đấu cho các phần tử hiếu chiến tại đây và đã di chuyển qua các nước Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong vụ sát hại một con tin Trung Quốc vào năm 2015, nêu bật những lo ngại của Trung Quốc về người Uyghur đang chiến đấu tại Trung Đông. Hàng trăm người đã thiệt mạng tại Tân Cương trong vài năm qua, hầu hết trong các vụ đụng độ giữa người Uyghur và sắc tộc đa số người Hán. Chính phủ nói những xáo trộn này là do các phần tử hiếu chiến Hồi giáo muốn thành lập một quốc gia riêng rẽ có tên là Đông Turkestan. Bây giờ tôi mới thấy là họ muốn lập nước riêng có tên là Đông Turkestan. Đại sứ Syria tại Bắc Kinh Imad Mustafa nói với hãng Reuters bên lề một diễn đàn doanh nghiệp rằng dù một số người Uyghur chiến đấu với nhà nước Hồi giáo, nhưng đa số họ chiến đấu dưới danh nghĩa riêng, dưới danh nghĩa riêng trong một kép để quảng bá cho lý tưởng ly khai của họ, tức là sang đó họ chiến đấu nhưng mà với danh nghĩa riêng. Và điều này có ý nghĩa rằng thì là sau đó họ sẽ về Uyghur để giải phóng tổ quốc của họ. Trung Quốc chưa bao giờ nêu con số những người Uyghur đang chiến đấu tại Trung Đông, nhưng nhiều lần cảnh báo là đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Trung Quốc không thể kiểm chứng độc lập về thống kê người Uyghur tại Syria. Các tổ chức nhân quyền và những người Uyghur lưu vong nói nhiều người Uyghur đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đơn giản là tránh sự đàn áp của Trung Quốc tại quê nhà, một cáo buộc mà Trung Quốc luôn luôn phủ nhận. Tổng thống Syria al-Assad trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Phoenix có trụ sở tại Hồng Kông vào tháng 3 năm nay ca ngợi hợp tác quan trọng trong ngoặc kép, hợp tác quan trọng giữa tình báo Syria và tình báo Trung Quốc chống lại những phần tử hiếu chiến Uyghur. Ông nói các quan hệ với Trung Quốc đang tăng tiến, Syria đang nỗ lực thu hút trở lại đầu tư của Trung Quốc. Đại sứ Mustafa cho biết sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh con đường tơ lụa mới của Trung Quốc vào tuần tới nhằm mở rộng sự liên hệ giữa châu Á, châu Phi và châu Âu với hàng tỷ đô la đầu tư về hạ tầng cơ sở. Con đường tơ lụa. Anh Syria này là anh muốn nhân danh là một nước xã hội chủ nghĩa anh em nên anh cầu cứu tàu. Bây giờ anh thấy là anh chỗ dựa của anh Nga bắt đầu lung lay rồi, bây giờ chạy sang cầu Quy Tàu. Bây giờ là thêm một cử chỉ mới của nước Mỹ. Cái cử chỉ này tôi chờ đợi cả mấy năm nay rồi, bây giờ mới thấy Mỹ làm. Tức là người Mỹ trong cái đấu tranh Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi này, người Mỹ, đồng minh của Mỹ vẫn là Hồi giáo Kurdistan. Mà tại sao mà Hồi giáo Kurdistan nổi lên chống lại Syria, đòi đổi ông Assad, mà bị Nga đem máy bay sang ném bom vào, mà cái lực lượng này do Mỹ ủng hộ lại không có cái hỏa tiễn địa đối không để mà đối phó với Tây Phi cơ. Cứ chờ xem là đến bao giờ. Thế thì bây giờ với ông Donald Trump thì Mỹ đã quyết định vũ trang cho lực lượng Kurdistan tại Syria. Bản tin ngày hôm nay, một quan chức giấu tên khác tiết lộ Mỹ sẽ trang bị cho người Kurdistan tại Syria các loại vũ khí hạng nhẹ, súng máy và xe bọc thép hoặc một số khí tải của công binh, chưa nói đến hỏa tiễn địa đối không nha. Và để giúp thì nói là để giúp cho, nhưng mà trong bản tin tiếng Mỹ mà tôi đọc thì tôi thấy là có giúp giả tiễn địa đối không nữa. Đây là một cái cử chỉ tôi chờ đợi rất nhiều. Và tôi nhớ, tôi nhắc lại rằng khi mà thế giới làm cho đế quốc Ottoman vỡ ra và đệ nhị thế chiến, thì thế giới chia lại bản đồ thế giới và đã xé cái bộ tộc Kurdistan này là bốn mảnh. Một mảnh giao cho Syria, một mảnh giao cho Iran, một mảnh giao cho Iraq, và một mảnh thì ở bên Afghanistan. Và người Kurdistan luôn luôn là muốn thống nhất lại. Và cái mảnh Kurdistan ở bên Syria và bên Iran đã được Mỹ giúp đỡ rất nhiều. Và bây giờ người ta đem quân từ bên Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria để người ta cứu cái mảnh Kurdistan này, và bị anh Thổ Nhĩ Kỳ cái cản trở. Và cái cử chỉ này của Mỹ làm cho anh Thổ Nhĩ Kỳ đang nhảy nhổm lên. Bây giờ trở về Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: cảnh sát Myanmar là Miến Điện nổ súng giải tán biểu tình. Cảnh sát Miến Điện nổ súng để giải tán vụ đụng độ ở thành phố Rangoon giữa những người Phật giáo quá khích và thiểu số Hồi giáo. Đụng độ đã xảy ra sau khi những nhóm dân tộc chủ nghĩa Phật giáo nói rằng có nhiều người Hồi giáo mà họ gọi là người Bangladesh đang trốn tránh tại một thị trấn nhỏ trong vùng phụ cận của Rangoon. Theo cảnh sát thì khi những người dân tộc chủ nghĩa than phiền điều đó thì những người Hồi giáo trong khu vực cũng bắt đầu tụ tập lại để đối chọi những người theo Hồi giáo thuộc cộng đồng thiểu số ở Miến Điện. Trong số này có nhóm biểu thiểu số Rohingya sống chủ yếu ở bang Rakhine miền Tây nước này. Dân Miến Điện theo Phật giáo nói rằng người Rohingya là di dân bất hợp pháp từ Bangladesh sang, và cho đến nay vẫn không công nhận người ta là công dân của Miến Điện. Và đối phó người ta để người ta di cư, người ta quay về với Bangladesh thì không được Bangladesh nhận, người ta chạy sang Úc Châu thì bị đuổi về. Đấy là tội nghiệp của cái dân Hồi giáo Rohingya. Trong một diễn biến mới nhất, nhà cầm quyền Bangladesh đã bắt giữ đấy một nhóm người Rohingya cùng với hai người Bangladesh đang tìm đường sang Malaysia bằng thuyền xuất phát từ lãnh thổ Bangladesh. Hai người Bangladesh này bị buộc tội là tổ chức đường dây vượt biên trái phép. Bây giờ Thái Lan cũng lại rắc rối nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: nổ bom ở Thái Lan ít nhất 40 người bị thương. Ít nhất có 40 người bị thương trong vụ nổ bom xảy ra bên ngoài một siêu thị tại vùng Nam Thái Lan. Vùng này là vùng Hồi giáo. Cảnh sát xứ Chùa Vàng cho biết đây là vụ tấn công lớn nhất trong mấy tháng qua nhắm vào mục tiêu dân sự tại khu vực bất ổn này. Vụ việc xảy ra lúc khoảng 2 giờ chiều khi hai quả bom được cho phát nổ bên ngoài một siêu thị ở Big C ở Patani. Những vụ tấn công bằng súng và đánh bom tại khu vực 4 tỉnh Nam Thái Lan giáp biên giới với Malaria bùng phát từ năm 2004 đến nay, khiến hơn 6.800 người bị thiệt mạng. Những cuộc nói chuyện giữa chính quyền Thái Lan và nhóm tự nhận là đại diện cho các thành phần nổi dậy ở Nam Thái Lan cho đến nay vẫn không đạt được kết quả gì. Phía những người nổi dậy đòi hỏi tại những cuộc đàm phán phải có quan sát viên quốc tế tham dự. Tuy nhiên, chẳng bao lâu trước khi xảy ra vụ đánh bom vào ngày 9 tháng 5, Thủ tướng chính quyền quân sự Thái Lan là Prayut Chan-o-cha lập lại quan điểm bác bỏ yêu cầu đó của phía nổi dậy. Bây giờ đến Indonesia thì anh đô trưởng Jakarta khi anh tranh cử, anh xúc phạm Hồi giáo bị biểu tình và bị đưa ra tòa. Bây giờ anh bị bỏ tù. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, đô trưởng Jakarta bị tù về tội phổ, báng bổ đạo hồi. Đô trưởng Thiên Chúa Giáo của thủ đô Jakarta, Indonesia hôm 9 tháng 5 bị kết án tù 2 năm vì tội phỉ báng. Ông Basuki Tahaja Pernama, 50 tuổi, là đô trưởng đầu tiên của Jakarta, không phải là người Hồi giáo trong suốt nửa thế kỷ qua, và là người thiểu số Trung Hoa đầu tiên nắm chức này ở Jakarta, giữ lại anh gốc Tàu. Hồi năm ngoái, ông phải ra tòa hầu tòa về tội cáo buộc xúc phạm kinh Koran của người Hồi giáo khi thực hiện chiến dịch tranh cử chức đô trưởng. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khởi xướng bởi các nhóm Hồi giáo cực đoan đã nổ ra để phản đối ông. Và bây giờ đến Tổng thống Indonesia, ông nói cái gì? Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Papua, ông Widodo nói ông muốn các bên tôn trọng tiến trình pháp lý và phán quyết của tòa, trong đó có việc tôn trọng cả những bước kháng cáo tiếp theo của ông Pernama. Ông nói điều quan trọng là tất cả mọi người đều phải tin vào cơ chế pháp lý để giải quyết các vấn đề, và đó là cách mà một nước dân chủ giải quyết các quan điểm khác biệt nhau. Bây giờ đến ở bên Nam Hàn thì chúng ta nhớ rằng bà Tổng thống Nam Hàn bị buộc tội tham nhũng vì giúp cho cái bà bạn thân hối lộ các cái đại công ty để bỏ túi riêng và bỏ vào những cái quỹ từ thiện của bà. Và bây giờ ông Tổng thống, quyền Tổng thống bây giờ phải tổ chức cái cuộc bầu cử, và bây giờ ông luật sư nhân quyền gốc Bắc Hàn làm Tổng thống Nam Hàn. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Sinh ngày 24 tháng 1 năm 1953, hơn nửa năm trước khi Nam Bắc Triều Tiên ký cuộc đình chiến vào tháng 7, ông Moon Jae-in là con của một gia đình tị nạn đến từ Bắc Hàn. Cha mẹ ông chạy khỏi miền Bắc trong đoàn người vào Nam trên con tàu vận tải của Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1950, sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Đáp trả các cáo buộc rằng ông có quan điểm ủng hộ miền Bắc, ông Moon từng nói trong hoàng kép: "Cha tôi đã vào Nam chạy trốn khỏi Bắc Hàn vì căm thù chế độ Cộng sản. Tôi cũng căm thù hệ thống Cộng sản miền Bắc, nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ rơi đồng bào miền Bắc trong đau khổ dưới chế độ áp bức đỏ." Sinh ra ở đảo Jeollimun, Jae-in sống trong tuổi thơ nghèo vào giai đoạn Hàn Quốc là một trong những nước đói khổ nhất châu Á sau Thế chiến II và phải nhận viện trợ của Hoa Kỳ. Cha ông làm lao công cho một trại giam tù binh chiến tranh, mẹ ông thì đi bán trứng ngoài chợ Busan. Lớn lên, ông tham gia phong trào sinh viên và ủng hộ cho các hoạt động dân chủ chống lại chính quyền độc đoán của tướng Park Chung-hee, là cha của nữ tổng thống Park Geun-hye sau này. Trong thời gian học luật ở Đại học Kyung-hee, ông bị quân cảnh bắt vì hoạt động chính trị và vì đuổi học. Ông cũng đi quân dịch và phục vụ trong lực lượng biệt kích của Hàn Quốc trong đơn vị phải ứng phó với một vụ khiêu khích của Bắc Hàn ở vùng phi quân sự khi quân miền Bắc dùng rìu chém chết hai quân nhân Hoa Kỳ. Sau này ông cũng không được làm thẩm phán vì có tiền án đi tù hai lần do chống chính quyền. Vì thế Moon Jae-in đã chọn con đường làm luật sư nhân quyền, và bây giờ ông đắc cử tổng thống. Và nhắc lại rằng ông theo đạo Công giáo, ông có vợ, một con trai và một con gái. Bây giờ lại một cái chuyển động mới của trật tự thế giới, nó chứng tỏ rằng thì bọn cộng sản sống sót nó vẫn là các nước xã hội chủ nghĩa anh em với nhau, trong khi anh Bắc Triều Tiên bị Mỹ truy về cái đồ, vụ sở hữu vũ khí nguyên tử. Và anh Tập Cận Bình anh hứa rằng anh sẽ giúp Mỹ giải hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và cãi qua cái lại thì anh ấy mắng Bắc Triều Tiên, anh ủn anh mắng lại nước tàu. Nhưng mà trong thực tế thì chúng nó vẫn là cộng sản sống sót với nhau mà thôi. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên gửi phái đoàn tới thượng đỉnh con đường tơ lụa. Anh tàu bành trướng này, anh mở con đường tơ lụa từ, anh nhắc lại ngày xưa nước tàu phong kiến cũng đã đi về phía Tây, mở con đường tơ lụa để buôn bán với các nước ở trên lục địa Á Châu về phương Tây như thế nào. Bây giờ anh lại mở con đường tơ lụa trên biển, ở Biển Đông này kia các thứ, và anh đang bị chặn. Và bây giờ anh mở con đường tơ, anh mở lại con đường tơ lụa ở phía Tây nữa. Và anh Bắc Triều Tiên gửi phái đoàn tới thượng đỉnh con đường tơ lụa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, theo tôi được biết, phía Bắc Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn chính thức đến tham dự các sự kiện liên quan của Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Một Vành Đai Một Con Đường sắp diễn ra. Nhớ rằng ở Việt Nam, anh Trần Đại Quang cũng đã vừa mới sang tàu, cũng lại Một Vành Đai Một Con Đường. À, các nước sau chừng anh em của nó vẫn thế, đừng có hy vọng nó thoát chung này cái vân vân, và tất cả chỉ là màn kịch mà thôi. À, bất chấp sự tức giận đối với các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, Trung Quốc vẫn là hậu thuẫn kinh tế và ngoại giao quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên, ngay cả khi Bắc Kinh đã ký kết và các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Đấy, anh tàu lên như thế, tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông. Nó thấy rằng thì bênh vực thằng Bắc Triều Tiên thì bị cả thế giới lên án. Nó lùi nhưng mà vẫn cầm ngấm ngầm nó nuôi thằng Bắc Triều Tiên. Và bản tin kết luận rằng trong những năm qua, Trung Quốc đã cố dỗ dành Bắc Triều Tiên vào những cải cách kinh tế theo hướng xuất khẩu thận trọng hơn là các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhưng không mấy hiệu quả.
Là sao hiệu quả? Nó hứa lèo như thế là sao hiệu quả được?
Và bây giờ lại có một cái nước cờ lạ lùng nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Mỹ và Bắc Triều Tiên gặp nhau tại Na Uy. Tuần trước chúng ta đã lấy làm ngạc nhiên về cái chuyện mà ông Donald Trump ông mời anh ổn sang Mỹ. Bây giờ những cái phái đoàn cấp cao hơn đã ngấm ngầm gặp nhau tại Na Uy. Nhiều quan chức Bắc Triều Tiên và một nhóm chuyên gia Mỹ ngày 8 tháng 5 năm 2007 bắt đầu thảo luận tại Oslo, Na Uy. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng và Washington đang tìm cách đối thoại với Bình Nhưỡng. Dẫn đầu phái đoàn của Bắc Triều Tiên là bà Choe Son-hui, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao. Trưởng phái đoàn Mỹ là bà Susan DiMaggio, giám đốc New America, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington. Các cuộc gặp không chính thức giữa đại diện các tổ chức dân sự phi chính phủ hoặc quan chức cấp thấp thường được gọi là track to track to diplomacy. À, track là dòng chảy đấy. Cuộc gặp kiểu này đã từng diễn ra một lần tại Geneva, Thụy Sĩ cách đây 6 tháng. Theo Yen Hap, có lẽ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không mấy chú ý tới cuộc gặp track to này diễn ra 2 lần một năm kiểu này. Tuy nhiên, giới chuyên gia về Bắc Triều Tiên lưu ý về thời điểm cuộc gặp lần này và cho rằng có thể đây là những cuộc thảo luận thăm dò. Trong khi đó, trang mạng Nikkei Asian Review cho biết Hoa Kỳ đã báo cho Trung Quốc biết về kế hoạch Washington hứa sẽ không làm gì có hại cho Kim Jong-un nếu Bình Nhưỡng chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Và nước Mỹ đã đưa ra 4 miếng mồi để thuyết phục nó từ bỏ vũ khí hạt nhân như là Iran đã làm với 6 nước đó.
Và Mỹ đưa ra 4 lời hứa như thế nào? Một là không yêu cầu thay đổi chế độ Bình Nhưỡng, giống như lời hứa với Nguyễn Phú Trọng đấy. Không yêu cầu thay đổi chế độ Bình Nhưỡng. Hai là không tìm cách lật đổ Kim Jong-un. Ba là không có hành động vượt quá ranh giới vĩ tuyến 38 giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
và bốn là không thúc đẩy thống nhất bán đảo Triều Tiên. À, dụ dỗ để xem nó có xuống cầu theo Mỹ không. Bản tin kết luận rằng dường như Trung Quốc đã chuyển thông điệp của Hoa Kỳ tới Bắc Triều Tiên, đồng thời cho rằng Hoa Kỳ cần đưa thêm nhiều đề xuất hơn nữa để thuyết phục Bình Nhưỡng. À, bây giờ đến Biển Đông và Á Đông, Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của RFI Pháp, Senkaku Điếu Ngư là cái đảo mà tranh chấp giữa tàu và Nhật đó. Tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật. Ngày 8 tháng 5 2017, tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đây là vùng đảo do Nhật Bản quản lý nhưng bị Trung Quốc ròi chủ quyền. Theo một phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản tại Naha, chiếc tàu Trung Quốc đầu tiên trong đội tàu 4 chiếc đã tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh đảo Utsuri, quần đảo Senkaku, vào khoảng 9 giờ 34 sáng giờ địa phương và ở lại trong khu vực trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cho đến chiều hôm nay 19 tháng 5 vẫn còn một chiếc tiếp tục tuần tra trong khu vực tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản cách bờ 24 hải lý. Đây là lần thứ 43 từ đầu năm 2007 tàu hải cảnh Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển mà Tokyo xem là lãnh hải của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Thống kê của Nhật Bản chỉ ghi nhận hành động của là tàu hải quân hay hải cảnh chứ không tính đến vô số tàu cá Trung Quốc được chính quyền Bắc Kinh bật đèn xanh cho tiến vào vùng biển Senkaku Điếu Ngư. Các hành động khiêu khích của Trung Quốc tại vùng này khiến nhiều nhà quan sát lo ngại về nguy cơ tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột ngoài ý muốn. Còn tại vùng biển Đông mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền trên gần như toàn bộ diện tích, hình ảnh do vệ tinh ISI RSB mới chụp hôm 8 tháng 5 2017 cho thấy là Trung Quốc có khả năng đang chuẩn bị triển khai tên lửa chống hạm ở căn cứ hải quân Du Lâm ở phía nam đảo Hải Nam. Theo một chuyên gia phân tích được trang mạng quốc phòng Defense News trích dẫn, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc mở rộng cơ sở hạ tầng cơ quân sự và lắp đặt các bệ phóng nhằm triển khai tên lửa chống hạm tại căn cứ hải quân Du Lâm. Điều này nằm trong chiến lược củng cố các căn cứ ở tiền phương nhằm làm bàn đạp để có thể nhanh chóng tung lực lượng xuống Biển Đông. Anh bắn nhắn như thế là tôi cho là đấy là những nỗ lực giấu võ riêng ngoài để phá vây, mà thôi, kể cả là con đường tơ lụa biển, biển sang đến Afghanistan, sang đến Vịnh Ba Tư rồi cho nên cũng là phá vây thôi. Nền kinh tế của anh tàu là đang sụm và trẻ, lại cũng là về anh tàu nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài cho tôi cho đoàn dân biểu Mỹ thăm Đức Dalai Lama. Một phái đoàn dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 5 có chuyến viếng thăm vị lãnh đạo tinh thần người dân Tây Tạng Đức Dalai Lama tại nơi ngài đang sống lưu vong là Dharamsala của Ấn Độ. Mục tiêu của chuyến thăm được cho biết nhằm kêu gọi thế giới chú ý đến tình trạng nhân quyền tại Tây Tạng vào khi Tổng thống Donald Trump muốn có mối quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc. Lãnh đạo khối dân chủ tại Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi cho biết phái đoàn lưỡng viện đến thăm Đức Dalai Lama trên tinh thần hòa bình và tín nguyện. Bà Nancy Pelosi đến thăm Đức Dalai Lama lần gần nhất là vào năm 2008, sau khi có một đợt đàn áp tại Tây Tạng trùng với dịp Thế vận hội Bắc Kinh. Từ đó đến nay, giới theo dõi tình hình nhân quyền cho biết, thực tiễn ở khu tự trị Tây Tạng ngày một tồi tệ thêm. Cơ quan chức năng chấn áp đối lập và theo đuổi chính sách đồng hóa người Tây Tạng một cách có hệ thống. Sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, Đức Dalai Lama bày tỏ mong muốn có một cuộc gặp với tân Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, những diễn tiến gần đây cho thấy không chắc gì Nhà Trắng hiện nay sẽ có lời mời vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng đến thăm. Trong khi đó thì đối lập dân chủ đi tiếp ông Dalai Lama. Anh Tàu, anh ấy, bây giờ là sau khi mà ông Donald Trump trong cái thời còn đang tranh cử đã điện thoại với
mới đắc cử điện thoại với bà Thái Anh Văn của Đài Loan thì anh Tàu anh chèn ép Đài Loan ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ lên Tổ chức Y tế Thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc áp lực Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO đó, đặt là WHO đó, không mời Đài Loan dự họp. Đài Loan hôm 9 tháng 5 đổ lỗi cho Trung Quốc về việc nước này không có tên trong một cuộc họp quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ, dự định diễn ra vào cuối tháng này. Tuyên bố của Hội đồng Hoa Lục sự vụ của Đài Loan nêu rõ Trung Quốc đã gây sức ép lên WHO và ngăn cản tổ chức này đưa ra một giấy mời họp cho Đài Loan. Đài Loan bày tỏ sự thất vọng và phản đối việc này và tuyên bố rằng anh không gửi giấy mời, vẫn đi. Bất chấp những ngăn cản từ Trung Quốc, Đài Loan hôm 19 tháng 5 cho biết nước này vẫn gửi đoàn đến dự hội nghị của Hội đồng Y tế Thế giới, đồng thời lên tiếng cảnh báo những cố gắng loại bỏ Đài Loan khỏi hội nghị của Trung Quốc sẽ làm phương hại đến quan hệ hai bên. Hiện Đài Loan không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc và chưa bao giờ chính thức tham gia các cuộc họp của tổ chức này. Liên Hiệp Quốc cũng nhìn nhận chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Trung Quốc hôm 19 tháng 5 khẳng định Đài Loan phải chấp nhận chính sách một Trung Hoa của Trung Quốc, còn nếu không, nước này sẽ không được đón chào tại những diễn đàn quốc tế. Mọi cái cử chỉ của anh Tàu trong tuần này đều chứng tỏ là anh phá vây. Bất cứ dịp nào là anh phải tỏ thái độ phá vây. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc bắn thử tên lửa mới gần Triều Tiên. Anh có là anh bắt Triều Tiên đâu mà anh phải bắn thử tên lửa để dọa thế nào. Mà bây giờ anh phải bắn thử tên lửa. Cuộc bắn thử diễn ra giữa lúc Trung Quốc tức giận về việc Mỹ triển khai Hàn Quốc và hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi. Bắc Kinh phản đối việc này vì radar của hệ thống có khả năng sục sạo vào sâu trong Trung Quốc để phát hiện các cuộc phóng tên lửa và các hoạt động của máy bay. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng trước nói, họ sẽ đáp trả bằng cách tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí mới, mô phỏng các điều kiện thực chiến. Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng tên lửa được bắn thử là loại có điều hướng. Thông cáo của Bộ được đưa ra vào lúc người Hàn Quốc bầu cử luật sư nhân quyền thiên tả Moon Jae-in làm tổng thống trong cuộc bầu cử được tổ chức sau một vụ scandal dẫn đến việc phế truất nhà lãnh đạo trước đó của Hàn Quốc. Cuộc thử cũng diễn ra khi Trung Quốc, Hoa Kỳ và hai miền Triều Tiên mắc kẹt vào các diễn biến ngoại giao phức tạp liên quan đến việc Bình Nhưỡng phóng các tên lửa và có thể thực hiện các vụ thử hạt nhân mới. Tuần trước, các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc nói TSAAD, là hỏa tiễn của Mỹ đem đặt ở Nam Hàn đó, đã hoạt động, có khả năng đánh chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên, khiến cho Bắc Kinh yêu cầu đình chỉ ngay việc triển khai hệ thống này. Hệ thống TSAAD được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối khi bay. Bắc Kinh đã áp đặt một loạt các biện pháp được xem là để trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc về việc triển khai TSAAD, trong đó bao gồm lệnh cấm đi du lịch theo đoàn. Cũng trong giai đoạn này, Trung Quốc đã chịu áp lực từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi Trung Quốc phải tác động đến Bắc Triều Tiên để nước này kiềm chế tham vọng hạt nhân của họ. Đấy, cái cơ quan sản sống sót bây giờ, giờ toàn những trò diễu dở. Thì nó, sau khi Tập Cận Bình gặp ông Donald Trump thì nó biểu diễn rằng thì là, trong những năm gần đây với Trung Quốc ngày càng bực tức bởi những chống đối của Bắc Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, Trung Quốc cũng rất lo ngại về một cuộc khủng hoảng khu vực. Vào tháng 2, Bắc Kinh tuyên bố đình chỉ nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên cho đến hết năm nay. Đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với Bình Nhưỡng. Thứ Năm tuần trước, hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên đã đưa ra lời lên án gay gắt hiếm hoi đối với Bắc Kinh. Và trong khi đó thì Kim Jong-un cũng lại chửi lại. Tôi cho là cả cái việc chửi la chửi lại là cái trò diễu giờ nó bịp mỹ mà thôi. Và một bài xã luận của Bắc Triều Tiên, của hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên, có đoạn như nguyên văn như thế này: Trung Quốc nên cân nhắc về những hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra do việc nước này liều lĩnh phá đi trụ cột của quan hệ Triều Trung.
Đó, đó. Bây giờ chỉ sao chị? Nó điên cái chị đó, nó bịp mỹ.
Và tình hình nhân quyền ở Trung Quốc thì rất là suy đục. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay loan tin rằng vợ con của một luật sư nhân quyền của Tàu xin tị nạn ở Mỹ. Hãng thông tấn AP loan tin cho biết bà vợ của luật sư nhân quyền là bà Trần Quế Thu, vợ của luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc là luật sư Tạ Dương, đã cùng hai người con gái của mình trốn khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên bà con, mẹ con bà này đã bị bắt giữ ở Thái Lan, nhưng sau đó may mắn được các viên chức người Mỹ giải cứu. Chồng bà là ông Tạ Dương bị bắt năm 2015 với cáo buộc là kích động lật đổ chính quyền và bị tòa án Trung Quốc xét xử. Bà Trần Quế Thu là người luôn ủng hộ và bảo vệ tiếng nói của chồng mình. Chính vì vậy, gia đình bà thường xuyên bị trách nhiễu thẩm vấn và thậm chí đe dọa đuổi việc. Hiện tại, bà Thu và các con đã có mặt tại bang Texas, Hoa Kỳ. Tiếp tục diễu dở nữa. Trên mạng tung ra cái tin đồn, và không biết cái tin đồn này là có thật hay không. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc đòi Mỹ sa thải đô đốc Harry Harris. Nhưng mà cái tin đồn này lập tức bị anh Tàu anh bác bỏ. Ông phát ngôn viên của anh Tàu là anh Cảnh Sảng nói rằng chúng tôi xác nhận rằng tin này không đúng sự thật. Nhưng mà nguồn tin này là từ đâu ra? Từ là hãng Kyodo của Nhật trích nguồn tin thân cận với các mối quan hệ Mỹ-Trung cho hay đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã chuyển tải đề nghị của chính quyền Trung Quốc đến chính quyền Trump yêu cầu sa thải đô đốc Harry Harris. Đô đốc Harry Harris là người chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa và xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ông cũng ủng hộ việc bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD tới Hàn Quốc. Những quan điểm này xem ra khiến Bắc Kinh khó chịu. Và tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc ngày 8 tháng 5 cũng dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ là James Davis là bác bỏ cái tin của hãng Kyodo. Trong khi đó thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xác nhận lại lập trường của Mỹ ở Biển Đông như thế nào. Tôi nhắc lại bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tư lệnh Mỹ 2. Không thay đổi chính sách Biển Đông. Không có sự thay đổi chính sách liên hệ đến những hoạt động về tự do hàng hải của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố hôm 8 tháng 5. Dưới thời chính quyền trước, hải quân Mỹ thực hiện những chuyến tàu như vậy qua Biển Đông khiến Trung Quốc tức giận. Chưa có chuyến tàu nào thực thi tự do hàng hải được thực hiện trong khu vực từ khi ông Trump lên nhậm chức. Báo New York Times tuần trước loan tin các giới chức cao cấp vũ trang đảo đã bác yêu cầu của Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương hồi tháng 3 đề nghị đi ngang qua bãi cạn Carborough đang có tranh chấp, một ngư trường đánh cá lớn mà Trung Quốc chiếm giữ vào năm 2012. New York Times cho biết thêm là hai yêu cầu khác của Hải quân vào tháng 2 năm nay cũng bị bác bỏ.
Tôi nên nhớ rằng là anh New York Times này, là anh bị ông Tàu Trung Trung Tâm, ông mắng dữ lắm. Và nó đưa ra những cái tin như thế này làm cho tư lệnh Mỹ phải nói rằng không thay đổi chính sách Biển Đông. Việc Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nơi có khoảng 5.000 tỷ hàng hóa qua lại mỗi năm, đang gặp phải thách thức của Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam cũng như Đài Loan. Hoa Kỳ chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và củng cố các cơ sở quân sự ở đấy, đồng thời bày tỏ quan ngại là các cơ sở này có thể dùng để hạn chế tự do hàng hải. Cuối tháng trước, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương nói Hoa Kỳ sẽ sớm tiến hành những hoạt động tự do hàng hải tại Biển Đông, nhưng không đề cập chi tiết. Đô đốc Swift nay khẳng định không có thay đổi về tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt trên vấn đề Biển Đông. Ông nói, nguyên văn, chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện khoảng 900 ngày hải hành tại Biển Đông trong năm nay. Về việc Trung Quốc gần đây tiết lộ tự đóng một bờ tàu sân bay thì Đô đốc Swift nói, nếu anh có một nền kinh tế toàn cầu, anh cần có hải quân toàn cầu để bảo vệ nền kinh tế này.
Tôi nghĩ Trung Quốc cần tàu sân bay để hỗ trợ cho chiến lược hàng hải của họ, nên tôi không quan ngại gì về việc này cả. Và anh Philip Tân thì xưa nay cái chạy qua chạy lại giữa Mỹ và tàu, lúc thì nói thế này, lúc thì nói thế khác. Và cái diễn tập quân sự thường lệ thì anh nói là lúc thì anh nói bở, lúc thì nói không. Bây giờ anh lại phải tập diễn tập bản tin ngày 9 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, diễn tập quân sự Mỹ-Philippines thu gọn. Tức là anh vẫn phải diễn tập, nhưng mà anh thu gọn lại để cho thằng tàu nó khỏi bất bình. Trong bối cảnh Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông muốn tăng cường các quan hệ với Trung Quốc và Nga, đấy thì anh nó thu gọn lại. Ông Duterte đã có một lập trường mềm mỏng hơn so với Tổng thống tiền nhiệm về vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. So với năm ngoái, năm nay Mỹ và Philippines cử ít quân hơn tham gia các cuộc diễn tập chung. Năm ngoái có khoảng 11.500 binh sĩ tham gia. Nhà chức trách cho biết là năm nay chỉ có khoảng 5.400 binh sĩ dự cuộc diễn tập này, tức là còn có một nửa mà thôi. Bây giờ Á Châu thì e sợ rằng Mỹ bỏ rơi Á Châu thì Á Châu sẽ quay về với tàu cầu. Thì bây giờ là có một cái nỗ lực là làm sống lại hiệp định TPP. Và cái nỗ lực này chưa biết nó xúc đến thế nào. Thì bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp đặt vấn đề là hiệp định TPP có thể vận hành dù không có Mỹ hay không. Và ngay thì khi ông Donald Trump ông bãi bỏ, ông không chơi TPP nữa, thì tôi nói là có lẽ là ông đã giao cho Nhật làm sống lại rồi. Thành tôi không có muốn đi sâu vào mấy bình luận của mấy ông nhà báo Pháp về cái này có hay không có này kia, được họp hồi sinh thì sao và không ra thì sao. Và tôi chỉ đi đến mấy cái tiểu đề mục của cái bản tin này là dù không có Mỹ, với TPP Việt Nam vẫn được lợi, và Nhật Bản năng nổ trong việc khôi phục TPP đấy. Thì TPP có thể sống lại mà như dường như, và tôi nghĩ rằng thì ông Donald Trump với chủ nghĩa dân tộc cực đoan thu về nước Mỹ America First, sau khi ông củng cố được đầu bộ nước Mỹ giờ thì ông sẽ phải bung ra thế giới mà thôi, chứ không thể là thu hẹp lại được. Và ông sẽ bung ra mà thế giới chứ trước hết là không đơn phương nữa mà sẽ thành là song phương, rồi từ song phương nó thành đa phương, tam phương, tứ phương. Đấy là cái xu hướng đi bộ ngoại giao của nước Mỹ bây giờ nó là như thế. Và bây giờ thì đến những tin tức về Việt Nam. Và với cái xu hướng như thế thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ Việt làm sâu sắc thêm đối tác Thái Bình Dương. Đối tác Thái Bình Dương là viết tắt là PP17 đó, tức là năm 2017. Thì có 5 nước là Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Anh là chơi cái trò là PP17. Cái đối tác Thái Bình Dương làm cái chuyện gì? Là cứu trợ thôi. Tại Đà Nẵng, chương trình được gọi tắt là PP17 diễn ra trong 10 ngày, kết thúc hôm 18 tháng 5. Sau đó sẽ tiếp tục diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần thứ 8 chương trình được thực hiện ở Việt Nam và là lần thứ 4 liên tiếp tại Đà Nẵng. Tham gia các hoạt động ở Việt Nam là hơn 300 sĩ quan thủy thủ chuyên gia của nước chủ nhà và các nước Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Anh. Phía Mỹ điều tàu vận tải viễn chinh cao tốc USNS Fall River của Hải quân Hoa Kỳ tham gia chương trình. Tại Đà Nẵng, các đối tác sẽ có các hoạt động chính bao gồm trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ y tế, cái này chỉ là y tế dân sự, đội ngũ quân y hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa, xây dựng công trình công ích và cộng đồng. Đối tác Thái Bình Dương là chương trình về sẵn sàng ứng phó thảm họa và hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hàng năm tại châu Á và châu Đại Dương do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng sau thảm họa sóng thần năm 2004. Cuối năm nay, Đà Nẵng sẽ là địa điểm đăng cai hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC, Mỹ đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị này. Cán bộ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho VOA biết tại cuộc gặp gỡ xã giao giữa lãnh đạo thành phố và đoàn Mỹ tham gia PP17, phía Đà Nẵng bày tỏ hy vọng khi Tổng thống Trump dự hội nghị APEC sẽ có nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư Mỹ tháp tùng ông đến thành phố. Lãnh đạo Đà Nẵng mong rằng điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên hơn nữa. Anh Việt Cộng bây giờ là anh loay hoay giữa Mỹ và Tàu. Mà anh chỉ bịp Mỹ thì là anh có thể thoát chung theo Mỹ. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng nó không thực sự muốn thoát chung. Và nó muốn thoát chung nó không thoát được là vì thằng Tàu nó kiểm soát nội bộ đảng. Nó hán hóa cái đảng Cộng sản rồi. Đến gần một nửa rồi thì làm sao mà nó thoát được. Mà nó muốn thoát thì nó phải có làm được như Lê Duẩn năm xưa. Nó phản Tàu, nó theo Liên Xô, nó thanh trừng nội bộ đảng, chứ nó rốt ráo đến cái độ mà cái anh to đầu nhất của Tàu gài trong Đảng Cộng sản là anh Hoàng Văn Hoan phải chạy sang Tàu. Bây giờ lại một cái cử chỉ nữa là anh đi một nước cờ về phía Mỹ, đưa một nước cờ về phía Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam vay Trung Quốc 300 triệu đô la làm đường cao tốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đề xuất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ tham mưu vay 300 triệu Mỹ Kim từ Trung Quốc để làm đường cao tốc từ Đồng Đăng Lạng Sơn đến cửa khẩu Trà Lĩnh Cao Bằng. Tin tức trong nước ngày 10 tháng 5 cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã phản hồi rằng bộ này không phải là đối tượng được vay lại, nên đề xuất Thủ tướng để Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn đảm nhận. Bây giờ nó tung cái tin này ra, nó vay, nó đùn cho nó bộ giao thông vận tải, nó nói là nó không có nhiệm vụ, thì thủ tướng phải giao cho tỉnh Lạng Sơn đứng ra vay, giống như là Hà Tĩnh nó giết Formosa. Đây là cái trò diễu dở chứ. Anh Tàu cũng như anh Việt Cộng là nợ xấu của quốc tế đã lên đến đỉnh đầu rồi. Ở đó mà vay cho anh nọ cho vay anh kia, thì tôi cho cái tin này cũng là một cái tin gọi là chiến tranh tâm lý mà thôi. Đây là thêm một bằng chứng rằng bọn chó bu Tàu nó vẫn là một bộ phận của Trung Cộng mà thôi. Tuần trước chúng ta đã được tin là Trần Đại Quang sang Tàu, và bây giờ hôm nay thì chúng ta được tin của Đài Á Châu Tự Do là Chủ tịch Việt Nam, tức là Trần Đại Quang đấy, trả lời phỏng vấn báo Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc cần tiếp tục phát triển các biện pháp mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực hợp tác. Đó là nội dung được Thông tấn xã Việt Nam tóm lược về cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với báo chí Trung Quốc hôm thứ Tư mùng 10 tháng 5. Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay trước chuyến đi của ông Trần Đại Quang sang thăm Trung Quốc và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Một Vành Đai Một Con Đường, lại cũng là Một Vành Đai Một Con Đường, chứng tỏ là cũng lại là con đường tơ lụa bên này kia đó. Thì anh Trần Đại Quang này có khác gì cái anh Kim Long Ủn ở bên Bắc Triều Tiên hay không? Chúng nó vẫn là một bộ phận của các nước xã hội chủ nghĩa anh em thì chúng nó thôi. Tôi rất là hoan nghênh cái bản tin này, chúng ta biết thực sự là Trần Đại Quang hôm nay là hội nghị Trung ương năm thấy Trần Đại Quang im re, người ta cứ nghĩ là Trần Đại Quang nó làm sao, bây giờ thì nó tỏ ra đi thần phục Tàu, không kẻ khác gì Nguyễn Phú Trọng cả. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong chuyến thăm này Chủ tịch nước sẽ cùng với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cao cấp khác trao đổi về phương hướng, biện pháp thúc đẩy các vấn đề hai bên đang cùng quan tâm. Đang quan tâm cái gì? Là riêng về diễn đàn Một Vành Đai Một Con Đường, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng đây là cơ hội tốt để các nước cùng trao đổi tăng cường hội nhập quốc tế. Đấy. Thì minh bạch với anh Trần Đại Quang rồi. Thì trong nước chúng ta hiểu rõ cái sắp xếp loạn cung đình trong nội bộ nó như thế nào. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin có tựa đề là Hội nghị Trung ương năm bế mạc trong bế tắc.
suốt mấy tuần nay tôi theo dõi để ý xem là từng chi tiết một cái hội nghị trung ương năm này nó loạn cung đình như thế nào, và đã dẹp loạn cung đình vào bằng cái sự đầu hàng của tên Đinh La Thăng. Bây giờ đài VOA thì cho rằng bế mạc trong bế tắc. Bàn đài VOA trích nguồn tin báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ đưa tin trong mặt kép: sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị chung lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tôi đã bình luận rằng nội dung của nó có 4 điểm thôi, và 3 điểm kia thì nó nói là đổi mới thế này, đổi mới thế kia, quốc doanh thế này, tư nhân thế kia. Nhưng mà chỉ có cái điểm thứ tư là nó sắp xếp nhân sự như thế nào. Thì chứng tỏ rằng thì hội nghị trung ương năm này chưa giải quyết cái gì và không lấy gì làm lạ, và đài vừa qua ra là bế mạc trong bế tắc. Và bản tin này dẫn lời ông Quang Hữu Minh, một nhà báo độc lập ở Sài Gòn, cho rằng trong giới lãnh đạo Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ về lý luận khi đưa ra các nghị quyết, và ông Minh nhấn mạnh rằng nếu còn vấn đề về lý luận thì lý luận sẽ không ổn. Đúng, lý luận là đổi mới mà lại vẫn là định hướng xã hội chủ nghĩa, mà nó là biện bạch rằng đổi mới nhưng không đổi màu, đổi mới nhưng không đổi màu thì làm sao mà mới được, tức là bình vẫn cũ và trong đó nó đổ cái gì nó gọi là rượu mới thì nó chả biết nó là cái gì cả. Và ông Nguyễn Quang Minh ông phê bình như thế này: nghị quyết mới nhưng cái bình thì cũ thì không thể giải quyết được gì cả. Chúng ta hãy nhớ khi nhậm chức thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng Việt Nam chỉ có kinh tế thị trường, chứ ông ấy không hề nhắc gì đến khái niệm theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi mà nó nói thì không nói gì đến định hướng xã hội chủ nghĩa, là nói là không đổi mới là chết, tức là phải đổi mới thật và không có định hướng xã hội chủ nghĩa nữa. Nhưng mà bây giờ hội nghị trung ương năm vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên dư luận trong nước mới nói này bế mạc trong bế tắc. Ông Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng Việt Nam chỉ có kinh tế thị trường, chứ ông ấy không hề nhắc gì đến khái niệm theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà nghị quyết mới vẫn là tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì rõ ràng là ngay trong nhận thức của những lãnh đạo cấp cao của Đảng đã có vấn đề về việc chọn mô hình phát triển kinh tế. Về cơ bản, nếu không còn lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, không còn hệ thống tập đoàn doanh nghiệp nhà nước, thì bản sắc của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Việt Nam cũng sẽ nhạt nhòa đi, và nhiều người không muốn điều đó. Do đó, đây ông Quang Ninh cũng nói này, tôi không kỳ vọng nhiều vào hội nghị năm này. Tôi nghĩ rằng sau hội nghị trung ương năm, mọi thứ vẫn sẽ còn lúng túng về đường lối về kinh tế, chứ không chỉ riêng về vấn đề chính trị. Tức là lỗi hệ thống mà nó vẫn cứ duy cái hệ thống cũ thì là chả có gì thay đổi cả. Liên quan đến vấn đề nhân sự, nhà báo Hữu Minh, tức là ông Quang Hữu Minh này á, nói rằng việc chọn ông Nguyễn Thiện Nhân làm tân bí thư thành ủy thành hồ Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 5 thay cho ông Đinh La Thăng cho thấy sự miễn cưỡng và có phần bế tắc của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dù ông Nhân nhận được 100% phiếu tán thành. Và nguyên văn lời ông Quang Hữu Minh như thế này: tôi nghĩ rằng việc chọn ông Nguyễn Thiện Nhân là một sự lựa chọn hơi miễn cưỡng. Cũng có người không muốn có sự xáo động về nhân sự ở kỳ này, nhưng cuối cùng buộc lòng phải như thế. Thành ra việc lựa chọn ông Nguyễn Thiện Nhân cho thấy cũng có phần bế tắc, vì rõ ràng là ông Nguyễn Thiện Nhân ít phù hợp hơn ông Đinh La Thăng. Ông Nguyễn Thiện Nhân thì đỡ bảo thủ hơn những người khác một chút. Tôi cũng không kỳ vọng nhiều vào sự đổi mới của ông Nhân, nhưng tôi thấy cũng vui vì ít ra ông cũng đỡ bảo thủ hơn. Biết cười. Còn cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chân ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook của ông rằng cuối cùng thì trận chiến đã hổ diệt rồi, phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu. Ông Chân nhận định rằng chủ trương diệt chuột nhưng không để vỡ bình của ông Trọng đã bộc lộ rõ qua chuyện dàn xếp trong Li Đa Thăng chức vụ phó ban kinh tế ngay sau khi bị lấy lại hai chức được cho trước đây, để y vui vẻ nhận tội, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở rồi mà không dẫn đến hổ, để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bệnh. tôi thấy là tôi vào cái website của Nguyễn Tấn Dũng, tôi thấy nó vẫn bình tĩnh như thường, chứng tỏ là nó không có phản ứng gì cái việc thay Đinh La Thăng cả.
Thì đã hổ nhưng mà không đụng đến, đã rồi nhưng không đụng đến hổ thì không sao cả. Và nhà báo Ngữ Minh cũng có nhận định như nhận định với ông Chênh Nguyên Văn: tôi không kỳ vọng lắm vào công cuộc chống tham nhũng của Đảng. Ngoài việc ông Thăng mất ghế bí thư thành ủy và ra khỏi Bộ Chính trị ra, thì cũng không có một hướng xử lý nào để thu hồi về một phần tài sản tham nhũng về cho ngân sách quốc gia. Việc kỷ luật ông Thăng chưa giải quyết vấn đề này. Thứ hai, hệ thống pháp luật của Việt Nam có vấn đề, không thượng tôn pháp trị, chỉ xử lý sai phạm theo hướng vụ nào ồn ào mới làm, vấn đề đảng nhỏ trong cái đảng to, tức là nhóm lợi ích, những vấn đề đều núp dưới vỏ bọc chống tham nhũng. Ông Chênh kết luận trên Facebook về Hội nghị Trung ương 5 rằng, Nguyên Văn, tóm lại vở kịch đã hổ diệt rồi theo kiểu Tập Cận Bình phiên bản Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc, win-win, tức là các bên đầu đang, chỉ có nhân dân mãi mãi làm khán giả và nhân dân bị thất bại thảm hại. Dân đấy. Còn về cái việc Nguyễn Thiện Nhân làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh thì đài BBC viết ngày hôm nay đăng tin là ông Nguyễn Thiện Nhân làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh, cũng nói về cái việc thay như thế nào, và ông ấy đã nhậm chức rồi, và Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu như thế nào rồi, và dẫn chứng bà Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật ông Đinh La Thăng, tức là khi ông Đinh Nguyễn Thiện Nhân nhậm chức thì ông Đinh La Thăng đứng ra chúc mừng ông, tức là anh Đinh La Thăng đầu hàng. Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật ông Đinh La Thăng đã chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân và chân thành xin lỗi Đảng Bộ Đô, nhận khuyết điểm lại còn xin lỗi Đảng Bộ, xin lỗi chính quyền và nhân dân thành phố. Sau 15 tháng công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và bị kỷ luật, ông Thăng nói quyết định kỷ luật dành cho ông là có lý có tình, ông xin nghiêm túc chấp hành. Ông cảm ơn vì đã cho ông cơ hội để sửa chữa, tức là cho về làm trưởng ban kinh tế. Ông Nguyễn Thiện Nhân 64 tuổi, quê ở Trà Vinh, là giáo sư kinh tế, tiến sĩ điều khiển học. Ông đã là ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa và đại biểu Quốc hội 4 khóa. Ông được bầu vào Bộ Chính trị từ năm 2013. Trên mạng Internet vẫn có những video phỏng vấn ông Nhân nói về chuyện về kinh tế Việt Nam bằng tiếng Anh. Các lãnh chóc bu Việt Cộng ít anh biết tiếng Anh. Bài này phỏng vấn, trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, tức là anh có học và anh đã bị dạy tiếng Anh. Sau đó ông sang dạy ở Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng học thạc sĩ chuyên ngành quản trị công tại Đại học Alaska, tại Đại học Oregon, Hoa Kỳ, theo chương trình học bổng Fulbright hồi 1995, và là một trong số ít các ủy viên Bộ Chính trị ở Việt Nam hiện nay nói thạo tiếng Anh. Ông có thời gian làm phó bí thư thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trước khi làm tùy viên giáo dục sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Hết nhiệm kỳ tại sứ quán, ông lại học 2 năm ở Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó ông có thời gian dài làm trong ngành giáo dục, làm trưởng khoa, rồi phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995 đến năm 1997. Đấy là chóp bu nhân sự loạn cung đình, nó giải quyết bằng cách là anh là đầu hàng anh kia. Và bây giờ nội bộ nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Cộng sản như thế nào? Ngoài cái việc Đinh La Thăng, bây giờ nó nhắc lại đến cái vụ Võ Kim Cự, là cái anh giết Formosa vào đó. Giết Formosa là về toàn đảng nó giết, nhưng bây giờ nó đổ thừa cho một anh Võ Kim Cự này thôi. Và anh thấy các cái Cự này chịu hy sinh để cứu đảng. Bây giờ tiếp theo là cái bàn kịch nó phải hy sinh như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Quốc hội xem xét rút tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự. Tin cho biết phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5 tới đây, và Ủy ban sẽ đưa ra quyết định rút tư cách đại biểu Quốc hội của cựu Chủ tịch Bí thư tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, sau khi rút hay không, sau khi nghe báo cáo từ trưởng ban công tác đại biểu về ông Võ Kim Cự, người bị quy kết là có nhiều sai phạm liên quan đến thảm họa môi trường Formosa, làm cá chết hàng loạt dọc ven biển bốn tỉnh Bắc Trung Bộ hồi đầu thế kỷ năm ngoái. Tức là anh Võ Kim Cự là phải hy sinh để cho đảng lấp liếm cái vụ rước Formosa vào, và để làm loãng dư luận đi, à tôi thằng này nó, nhưng mà bây giờ là tôi tiếp tục cho Formosa là vì nó sơ suất, nó không kiểm soát kỹ, chứ không phải là lỗi của Formosa. Và bây giờ nó tiếp tục cho Formosa làm và triển khai nữa, thì cho nên đang bị dư luận trong nước phản đối dữ lắm đó. Bây giờ tôi cho mấy cái trò này là trò khỉ lấp liếm dư luận mà thôi, trong khi đó thì nó vẫn e ngại đồng bào bốn tỉnh miền Trung tiếp tục lên án Formosa, và nó không bắt bẻ được cái gì, vì mấy ông biểu tình rất là có quy tắc, và nó không có, nó đàn lại, nó dụ ông để đập phá thì ông tránh được cái đó, và không đập phá rất và đầu tiên là đòi khiếu kiện, đòi bồi thường, bồi thường nó không xử lý thì mới đuổi Formosa. Bây giờ nó không đuổi thì nó đem mấy ông linh mục lãnh đạo các giáo dân ở miền Trung đi hỏi tội Formosa, nó đấu tố cả. Và bản tin ngày 8 tháng 5 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về cái việc Nghệ An đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam, nó đấu tố bằng cách nào, tức là nó cũng lại do dân của nó biểu tình, nào là phụ nữ, nào là học sinh, mấy nghìn người lên án mấy ông cha. Đây là báo Nghệ An .com của nhà nước đó, loan tin rằng có cuộc biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam diễn ra ở Nghệ An vì hành động trái pháp luật bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 75. 30 tháng 4 75 nó đã không dám tổ chức ăn mừng chiến thắng, nó chỉ nói là thống nhất đất nước thôi. Và bây giờ ông linh mục Đặng Hữu Nam cũng nói là ngày 30 tháng 4 75 là ngày tang của dân tộc, và là ngày mà nó đem cái chế độ cộng sản nó vào áp dụng. Và bây giờ tỉnh Nghệ An nó nói là ông linh mục Đặng Hữu Nam bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4. Và báo Nghệ An của nó loan tin là có đến 2.000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, rồi nó lên án là ông rằng thì ông ấy nói ông làm cái gì, giao giảng, ông ấy giao giảng với giáo dân rằng nguyên văn nguyên văn cái lời giao giảng của linh mục Đặng Hữu Nam nhá: ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày mà đã làm cho đất nước tan thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước. Đó, ông Nguyên Văn cũng nói như thế, và nó lên án ông là bóp méo chiến thắng lịch sử. Đó, và nó lên án là nó đề nghị khởi tố cha Đặng Hữu Nam là lý do thứ nhất là lên án ông là có những lời nói kích động bà con giáo dân làm những việc vi phạm pháp luật để bọn xấu lợi dụng, và cái thứ hai là yêu cầu dừng ngay mọi hành động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức vụ của mình đối với con riêng của Chúa và động viên bà con đoàn kết yên tâm làm ăn. Cái chữ yên tâm làm ăn của nó là mọi việc đã có nhà nước lo đó, mắc mớ gì đó, đi làm chính trị đó, yên tâm làm ăn nhé. Và phải có lời xin lỗi trước nhân dân những phát ngôn xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc ý nghĩa và phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao nhiêu thế hệ người dân đã đổ công sức, đổ máu và nước mắt để có được chiến thắng ngày 30 tháng 4 75. Và lên án thứ ba là đề nghị chính quyền ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động phản động, ngăn chặn lời nói gây mất đoàn kết chia rẽ, và có biện pháp xử lý Đặng Hữu Nam trước pháp luật. Đấu tố đó. Và bình luận về cái sự đấu tố này thì ông tiến sĩ Nguyễn Văn Nga, ông nói thế này: những lời thỏa mạ lên án bôi nhọ của họ chỉ làm cho họ mất uy tín mà thôi, chứ không làm cho những người hoạt động như các cha ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị mất uy tín, bởi vì người dân mới là người biết rõ nhất các cha hoạt động vì ai. Và bình luận của tôi về thế này thì xin lỗi các anh càng giờ trò khỉ thì càng bị phản tác dụng mà thôi. Theo ông Nguyễn Quang Ngã, cuộc biểu tình có hai tác động, không hai. Thứ nhất là nó gây ra sự chia rẽ tôn giáo và phụ họa cho những vu cáo đối với linh mục Đặng Hữu Nam. Thứ hai là về khía cạnh tôn trọng quyền biểu tình, ông cho rằng nếu như cuộc biểu tình như thế xảy ra mà chính quyền không can thiệp gì cả thì chả có lý gì mà những cuộc biểu tình khác xảy ra mà chính quyền lại đi can thiệp. Đó. Người ta biểu tình thì anh nói là mất trật tự với cái đấy. Thì mấy cái thằng nó biểu tình nó tố mấy ông già, tại sao anh không lên án? Bây giờ nữa nó đối ứng phó sản rồi, nó càng ứng phó sản thì nó càng phản tác dụng mà thôi, vì nó bị nó ứng phó được cái này thì nó bị mắc vào cái khác. Đấy, cũng về cái chuyện đấu tố này thì một ngày trước khi diễn ra cuộc biểu tình mà nhiều người gọi là cuộc đấu tố, linh mục Nguyễn Đình Chục nói với VOA rằng những ngày này họ đang tìm mọi cách tấn công cha Nam, và ông xưng em và bà con, họ dùng rất nhiều thủ đoạn bị ổi, họ gây chia rẽ tuyên truyền, gây khó khăn, dọa dẫm những người đi chợ búa hay các em học sinh đến trường lớp. Phản ứng về cuộc đấu tố trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội trong buổi giảng lễ trước khi diễn ra biểu tình, linh mục Đặng Hữu Nam thông báo cho giáo dân về cuộc biểu tình sắp diễn ra và khen ngợi chính quyền đã thực hiện điều 25 của Hiến pháp Việt Nam cho phép tự do biểu tình. Như này ông Đặng Hữu Nam cũng lấy cái này, anh cho phép cái đoạn biểu tình nó đấu tố chúng tôi thì từ giờ đi chúng tôi biểu tình anh không có lý do thì anh bảo nó bất hợp pháp nhé. Ông rất là hay. Và lập tức ở trong nước có một phong trào gọi là một ngày là cha Nam, tức là tất cả những cái giới trẻ, những người là cá nhân lẻ tẻ là lên Facebook là tự xưng một ngày là cha Nam và tôi là cha Nam, tức là ông cha Nam là đại biểu cho giới trẻ đấu tranh và ai cũng nhận là cha Nam, tức là dư luận tuổi trẻ đấu tranh trong nước rất là ủng hộ hai cha mà bị Việt Cộng đấu tố. Song song với hoạt động biểu tình đấu tố, các cơ quan truyền thông của Nghệ An còn tung ra hàng loạt bài đả kích linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Chục. Tiến sĩ Nguyễn Khoa đánh giá các cuộc biểu tình trên là rất có ý nghĩa và rất có tác dụng, không chỉ trong việc thúc ép chính quyền phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn đối với phòng xa, mà còn với tất cả các doanh nghiệp khác đầu tư vào Việt Nam. Ông này ông lại hạn chế một chuyện, người ta đòi đuổi Formosa chứ không phải là hạn chế Formosa. Ông nói tiếp, cha Nam và cha Thục đã hoạt động rất có trách nhiệm, giúp giáo dân hiểu được vấn đề và cất lên tiếng nói của mình. Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền một lá thư của tỉnh Nghệ An gửi cho giám mục giáo phận Vinh và linh mục Đặng Hữu Nam vào ngày 26 tháng 4, yêu cầu không cho phép linh mục Nguyễn Duy Tân, một linh mục hay nói thẳng những tiêu cực của chính quyền, được phép giảng lễ tại Nghệ An trong và sau. Chỉ có một nhân thứ. Vì cái vụ đấu tố đó thì lập tức là các linh mục công giáo hiệp thông với nhau và lên tiếng. Bản tin ngày 9 tháng 5, ngày có nãy là 8 bây giờ 9 tháng 5, ngày một ngày sau đó thì VOA lại loan tin Nghệ An giáo dân phản đối cuộc đấu tố nhằm vào linh mục. Đó, bây giờ giáo dân phản đối. Toàn thể 18 linh mục và nhiều giáo dân tại giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Vàng Mai đã ký tuyên bố phản đối việc chính quyền tổ chức các cuộc biểu tình và đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam, quản sứ Phú Yên và linh mục Nguyễn Đình Chục, quản sứ Sông. Từ Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA Việt ngữ như sau: bản tuyên bố của các linh mục và các giáo dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, hình thức đấu tố là một hình thức vô lý và vô nhân đạo. Nhà cầm quyền làm những việc như thế thì không hợp thời với thời đại hôm nay, đặc biệt không phải là một nhà nước pháp quyền đâu. Không có nhà nước pháp quyền nào để tổ chức cái dân biểu tình chống dân mà với cái lý thuyết là đây là quần chúng tự phát. Và nhắc lại là nó đấu tố các cha như thế nào.
Và thế là tôi đi thẳng vào cái bản tuyên bố hiệp thông của các linh mục. Linh mục Nam nói với VO rằng trong những cuộc biểu tình do chính quyền tổ chức có nơi trả tiền 30.000 đồng một người để người dân tham gia, nhưng họ đã từ chối. Và bản tuyên bố của 18 linh mục ngày 8 tháng 5 viết như thế này: việc tổ chức biểu tình, viết thư công kích, dùng truyền thông vu cáo kết án bôi nhọ linh mục Đặng Hiếu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thực chất là hành động đấu tố. Đây là phiên bản của thời cải cách ruộng đất mà chính quyền đã nhận sai lầm và xin lỗi. Hồi đó anh dùng Hồng Vội Vinh để đấu tố người ta, để bây giờ sau đây nó xin lỗi rồi, bây giờ anh lại tái diễn cái hành động đe dọa đòi xử lý truy tố và kết án linh mục Đặng Hiếu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục một lần nữa cho thấy các quyền cơ bản của công dân, nhất là quyền tự do ngôn luận, chưa được tôn trọng đúng mức. Và cái cử chỉ của 18 linh mục như các giáo sĩ lên gần đó, là trong tinh thần hiệp thông đấu tranh và lên án chế độ bây giờ đã phải dùng đến mưu hèn kế bẩn, thì là một chế độ mất tính chính đáng cầm quyền rồi. Theo linh mục Đặng Hiếu Nam, việc sở giáo dục tỉnh ép các học sinh tham gia biểu tình đấu tố là không thể chấp nhận được. Ông tố cáo rằng người ta buộc các em học sinh đi biểu tình đấu tố linh mục Nam, nếu em nào không đi thì hạ hạnh kiểm xuống hạnh kiểm xấu, em nào không đi thì không cho thi chuyển cấp, không cho thi tốt nghiệp, thậm chí người ta còn được thông tin rằng các em học sinh cấp 3 phải nộp để phục vụ cho việc đấu tố mỗi em 50.000 đồng. Đấy. Và bản sự hợp thông còn lên án cái cử chỉ của cầm quyền là chia rẽ tôn giáo. Và ở hải ngoại thì linh mục Nguyễn Thanh Trinh ở Bruxelles nhận định trên trang Thanh Niên Công Giáo rằng việc đấu tố của chính quyền Nghệ An là chiêu trò chia rẽ tôn giáo. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, ông viết như thế này: hôm nay, chiếc bẫy được răng ra để tạo một cuộc xung đột lương giáo, để đục khoét những vết thương đã liền ra, để tạo nên những hầm hố mới trong tâm thức và tâm lý của lớp trẻ. Rất an lòng khi thấy những hình ảnh đầy tính nhân văn và ôn hòa của giáo dân Phú Yên khi họ để nước ở hai bên đường để tiếp đón đoàn biểu tình. Điều này cho thấy họ nhận ra những người hướng lương dân đó là anh em, không phải là kẻ thù, họ là những nạn nhân thì đúng hơn. Và nó làm kiểu gì nó không thể lấp liếm được cái vụ cá chết là hại đến môi trường cho cả nước. Và bây giờ nó nói rằng thì là cái biển độc nó đã giải quyết xong rồi, thì lập tức ngày hôm qua Đài Á Châu Tự Do loan tin là nhiều loại cá chết dạt vào bờ biển Kiên Giang. Bây giờ nó vào tới Kiên Giang rồi. Tin cho biết người dân xã Thuận Yên Dương Hòa, huyện Kiên Lương phát hiện nhiều loại cá tần nước mặt, tức là ở trên mặt đó, như cá sơn, cá suốt, cá bống, tôm, cua, ghẹ và cả cá ở tầng nước đáy chết nổi trên bờ biển thuộc huyện này. Ngoài ra, theo ông Vĩnh Kim, chủ nhiệm hợp tác xã Thuận Yên, trong suốt 3 ngày qua khoảng 50 tấn nghêu do người dân nuôi sắp đến ngày thu hoạch cũng đột nhiên chết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Yên, ông Đặng Trung Tính cho biết cơ quan chức năng đã lấy mớ nước đi kiểm tra. Đấy, mớ nước đi kiểm tra, nó bảo chắc là không phải. Nhưng chưa có kết quả. Đồng thời cũng cảnh báo người dân không vớt cá lên sử dụng khi chưa rõ nguyên nhân cá chết. Cũng liên quan đến môi trường, tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối trên các ao hồ đồng ruộng gần khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị hiện nay gây ảnh hưởng cuộc sống, khiến dân chúng địa phương hoang mang. Tin tức vào ngày 9 tháng 5 cho biết đây không phải là lần đầu tiên cá chết gần khu công nghiệp này, nên người dân lo ngại rằng nguyên nhân là do nước thải từ các khu công nghiệp. Cá chết nằm la liệt và người dân vẫn chưa thu gom, gây mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Người dân gần khu công nghiệp cho biết khoảng nửa tháng trở lại đây, cá chết nhiều lên đến hàng trăm kg. Dân cũng nói rằng từ khi có khu công nghiệp là hiện tượng này xảy ra, người lội xuống ruộng cũng bị ngứa, và trồng lúa thì năng suất không cao, thu hoạch toàn là lúa lép.
tin cho biết thêm hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường đi kiểm tra và tiến hành xét nghiệm mẫu nước. Trước đó, năm 2015 tại khu công nghiệp này đã có một nhà máy bị xử phạt, bị tạm dừng hoạt động là vì xả thải ra môi trường. Đấy là chất độc môi trường. Bây giờ trong nước là người ta đặt tên đủ các thứ tặc, lâm tặc, địa tặc. Bây giờ thêm một cái thông tin về cát tặc. Nó vét cát ở dưới sông, nó làm lở bờ sông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, thêm 6 căn nhà chìm xuống sông do sạt lở. Có 6 căn nhà sạt lở xuống kênh khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy. Vụ sạt lở đất mới nhất xảy ra ngày 8 tháng 5 tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ông Cao Xuân Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu cho biết, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 80 mét, làm cho 6 căn nhà sập và 2 căn phải di rời, gây thiệt hại khoảng 30 triệu mỗi căn nhà. Ông Diệu cho biết thêm chính quyền sẽ hỗ trợ 1 triệu trên mặt, tiền mặt, cho 30 triệu, hỗ trợ có 1 triệu tiền mặt trước mắt cho mỗi hộ. Nguyên nhân vụ sạt lở được cho là do thủy triều xuống thấp và biến đổi, chứ không phải là do cát tặc. Trước đó, ở An Giang cũng xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 16 căn nhà bị chìm xuống sông. Theo Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lâm Quang Thi, hiện tại tỉnh này có 51 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 162 km. Cái này ghê gớm hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân. Truyền thông trong nước ngay sau đó cho biết các cơ quan chức năng địa phương và trung ương đến thị sát hiện trường để có biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, nay lại xảy ra vụ việc nhà dân sạt lở. Bây giờ không dám nói nó cát tặc. Bây giờ toàn đất nước bị nó khai thác triệt để đến lúc cạn kiệt, rồi dân khổ nó. Bây giờ đến địa tặc nữa, tức là tiếp tục cái nạn địa tặc. Và bây giờ nó không thể nằm ngơ được, nhà nước phải để mắt đến. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do kiến nghị thanh tra những khu đất vàng, những khu đất mà nó có thể bán cho các dự án với giá cao, nó gọi là đất vàng. 60 dự án chuyển đổi đất vàng được Bộ Tài chính đề nghị thanh tra, và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ra văn bản đồng ý với kiến nghị đó của Bộ Tài chính, mà cụ thể là thanh tra về việc quản lý sử dụng đất đai tại các doanh nghiệp cổ phần hóa. Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kế hoạch thanh tra việc sử dụng đất 2017 của các doanh nghiệp này vì còn rất nhiều bất cập. Cụ thể, các tỉnh, các thành phố khi giao đất cho thuê đất của nhà nước đã không thực hiện đấu giá quyền sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng. Trong khi đó, Bộ Tài nguyên Môi trường chưa quy định cụ thể về phương pháp xác định giá đất đảm bảo minh bạch. Việc xác định giá đất không đầy đủ và chưa sát với thị trường, không tuân theo đủ các trình tự thủ tục đã quy định. Tin cũng cho biết Bộ Tài nguyên cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tạm thời đình chỉ việc xây dựng các dự án nhà cao tầng chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng, không qua đấu giá. Bây giờ nàng quá, nó không thể làm ngơ được, nó phải lên tiếng rồi. Và bây giờ là một vụ việc xảy ra ở trong nước, là một người tín đồ Phật giáo Hảo bị bắt vào đồn công an. Và bây giờ người nhà được đến gọi đến nhận một cái xác chết. Cái xác chết bị cắt cổ, cắt đứt khẩu họng và lại khâu lại rồi nhưng mà vẫn chết. Thì công an phải giải thích rằng anh này anh ấy bị giam nhưng mà anh ăn cắp được một cái con dao, anh tự cưa cổ ấy. Thì bây giờ đặt vấn đề là anh tự cưa cổ anh thì ai khâu lại cái vết thương đó? Anh cấu xong anh làm gì từ vết thương? Và bây giờ ở trong nước dân làm báo đăng là một cái bài diễu dở về cái thủ đoạn giết người mà lấp liếm một cách rất là thô bỉ. Tôi đặt cái này, tôi đem cái thông tin này vào là để chứng minh rằng cái
tên mà tôi mới đặt cho bọn cộng đạo tác cầm quyền Việt Nam Cộng sản là bọn quyền giặc. Bây giờ bọn quyền giặc nó đối xử với dân như thế nào? Và cái bài này với tính cách hài hước, hài hước quá cái chuyện mà lấp liếm của bọn quyền giặc, là vì cái vụ anh Nguyễn Văn Tấn, anh Nguyễn Hữu Tấn, Phật giáo Hòa Hảo tự cắt cổ và tự may lại. Đấy là sự thật mà của cộng sản đó, là như thế đó. Bây giờ đây là tác giả là người miền Nam, bài này rất là hài hước và rất là thú vị, cho nên tôi đọc gần như nguyên văn. Ông nói ngược không ạ? Nếu ai là một người Việt Nam bình thường thì cái đầu tất nhiên cũng phải bị đau nhức hay điên lên mấy ngày nay vì những tin tức và hình ảnh đầy trên mạng về anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hảo tại Vĩnh Long, tự cắt cổ đến gần đứt lìa, rồi lại đương sự lại còn đi tìm kim chỉ tự tay khâu may nối lại cổ lại, xong rồi nhăn ra cái cười rồi mới chịu tắt thở nằm chết tại đồn công an trong sự vui sướng. Anh Tấn cười vui sướng vì anh đang là một anh bắt dạo đồ cháy, bỗng nghiễm nhiên trở nên lẫy lừng tâm tiếng do việc làm dị thường của anh. Tôi cũng vì sự dị thường ấy mà phải đi bác sĩ cấp cứu vì đêm mất ngủ, huyết áp tăng đột ngột, đầu đau nhức, không ngủ mà cũng không thể ăn. Cái cổ thì như gà mắc tòi, còn cái ngực thì tức, thiếu điều nghẹn hơi khó thở. Trời ơi trời, sao ở thế kỷ 21 rồi mà còn cái cảnh chết cắt cổ man mọi như thế được nhớ. Đúng là anh Tấn đã trở thành kẻ dị thường, dị thường đến hoang đường, vì ngang nhiên bỏ gia đình vợ con cha mẹ, bỏ cuộc sống yên ấm đang có để vào nghỉ dưỡng trong khu trại giam tạm giam của công an tỉnh An Giang, Vĩnh Long, rồi tự đập đầu mình cho đến lõm đầu xòa xuống mà vẫn chưa thỏa lòng. Anh còn tự đi kiếm con dao dọc giấy trong bị của thằng ăn mày, thằng công an, mang ra máy tay máy chân cứa vào cổ mình hai nhát cho gần đứt lìa. Vẫn chưa đủ, xong cái lại còn lo xa không ai may giúp, ngỡ lộ cha mẹ và con đến không nhận, đến nhận xác không nhận ra mình nên bỏ mặc không chịu đem về mai táng thì thành kẻ chết hoang hay sao. Cho nên anh ta lại tự đi tìm kiếm kim chỉ trong bị thằng ăn mày nào đó đang nghỉ nhờ nghỉ nhờ phòng giam công an nghỉ nhờ phòng giam mà tự tay may cái cổ mình lại. Lần này trong hoạt đơn, lần này đi thằng ăn mày thật, chứ trong bị của cô Na làm gì có kim chỉ sẵn hả? Hay là cô Nan thủ sẵn kim chỉ vì lo có ngày bị dân cứa cổ thì còn kịp may lại, kẻo đi bệnh viện không kịp. Đã có cái sự tính toán thì phải tính cho thấu đáo như thế. Chính vì anh ta đã toàn tính khôn khéo tuyệt hảo như vậy nên mới mãn nguyện nhăn răng nở một nụ cười khi thoát ly khỏi địa ngục của loài cây đó, để lại cho gia đình tha hồ mà gào khóc xót đau. Xót đau vì mọi người đã không có được cái cảm khoái thoát khỏi cái thiên đường xã hội chủ nghĩa này, hay còn gọi là địa ngục trần gian này, cái nơi mà các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang vội vã bàn giao sớm cho Tàu Cộng để thoát nợ quốc tế và thoát sự phán xét công bằng của dân chúng sắp tới. Trước một sự việc dị thường trong kép, không những của cả nước mà cả đối với quốc tế như thế, mọi người không bị điên loạn mới là lạ. Càng phải điên loạn khi nghĩa nhìn mấy tên cầm quyền Cộng sản nó mò đến nhà nạn nhân mà giải thích cho những thân nhân của anh Tấn rằng anh Tấn đã tự cứa cổ tự tử sau khi uống nước và hút thuốc. Và chúng nó sẽ cho họ xem cái đoạn phim quay anh Tấn tự cắt cổ chết như thế nào để mọi người giải trí, giải sầu, giải khuây, giải lao và giải oan cho những tên thủ phạm, thủ ác đã giúp anh Tấn làm chuyện phi lý trên một cách êm xuôi tốt đẹp, để cho toàn dân Việt Nam và thế giới được ngậm cười nơi chi suối khi nghe Cộng sản nói về câu chuyện hoang đường hoang dã này. Nó nói là nó có video mà nó công bố đổi cái gì đó đâu. Còn chị vợ của anh Tấn mới là dở hơi làm sao. Chồng tự cắt cổ rồi tự may lại cho mình để dễ nhận ra mình ra, thì chỉ việc nhận xác chồng về để trốn cho êm mối mã, cho chính quyền an tâm khỏi lo nghĩ bị đưa ra tòa án quốc tế về tội diệt chủng sát hại dân này một cách vô cùng dã man tàn bạo như loài ác quỷ. Nói như kiểu nói của mọi công dân đang xôn xao bức xúc và đang định đưa vụ việc ra tòa án quốc tế gì đó nha. Làm như thế, làm như chị vợ đó, chỉ tổ rách việc và mất tình đoàn kết giữa người dân với chính quyền.
điều mà nhà nước Cộng sản không hề ước đấy, vì nó không đem lại lợi ích gì cho họ, mà còn gây rất nhiều bất ổn, khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Chị Vân Anh Tuấn lại còn gào khóc thảm thiết, đòi lộng kiếng xác thầm, để đưa đi khắp nơi với mục đích là tìm công lý sự thật cho người chồng hiền lành chất phác đã bị chết thảm một cách oan ức, khiến biết bao người phải rơi lệ một cách phi phạm, và khiến các đồng chí nhà nước Côn An phải cất công đến tận nhà để điều đình, dẫn dụ chị từ bỏ ý định ấy đi. Nhưng nếu nhà nước và Côn An không đến giải thích van nài vụ này có hay là oan sai à, và van nài vụ này có hay và oai hơn hay không, có sức trời có sức chịu chứ sao lại phải hèn thế. Hóa ra Cộng sản cũng biết sợ pháp luật quốc tế hay sao? Sao không để các đồng chí anh hùng giúp dân tự cắt cổ đập đầu, yên ngang đứng ra nhận trách nhiệm và huy chương nhỉ? Có phải Cộng sản dám làm ác nhưng không dám nhận tội không? Hay nói một cách khác là vừa gian ác lại vừa dối trá? Giống như người đứng đầu tiểu bang Washington của Hoa Kỳ đã viết trong lá thư ông trả lời cho lá thư của đại sứ Việt Nam Cộng sản mới đây, để kêu gọi khuyến cáo tiểu bang này đừng có cho cờ vàng ba chọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa được treo cao ở Washington, mà hãy để chỗ vinh dự đó cho cờ máu đỏ của Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đã được ông Mỹ trả lời lại như thế này, nguyên văn: đừng xen vào việc nội bộ của nước chúng tôi. Chúng tôi có quyền chọn lựa lá cờ vàng đáng quý của Việt Nam Cộng Hòa với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp. Màu vàng nói lên lịch sử huy hoàng của đất nước Việt Nam. Ba sọc đỏ biểu trưng cho tự do dân chủ nhân quyền mà người dân miền Nam Việt Nam sẵn sàng hy sinh đổ máu để bảo vệ. Trong khi lá cờ đỏ của các ông đã giết hàng triệu dân lành cho các vụ cải cách ruộng đất Tết Mậu Thân và cuộc cướp chính quyền miền Nam năm 1975, đẫm máu người dân của cả hai miền Nam Bắc. Ông này còn kể rành rẽ rằng cờ đỏ là cờ của sự lật lọng nuốt lời của Cộng sản Việt Nam. Các ông cần ký bao nhiêu văn bản quốc tế về tôn trọng tự do nhân quyền, nhưng ký xong là vi phạm trắng trợn. Rồi khi bị quốc tế hại tội thì các ông cờ đỏ đã chân cháo nói là không được xen vào chuyện nội bộ của các ông, trong khi các ông vi phạm những cam kết quốc tế. Vị lãnh đạo tiểu bang Washington còn vạch ra rất nhiều trò bỉ ổi cháo trưng của cái nhóm núp sau lá cờ đỏ, khiến người nghe hiểu ra ngay cái chính tà của hai lá cờ. Có lẽ lá thư phúc đáp đó đã làm cho ông đại sứ Cộng sản tím mặt tím mày, ngậm câm như hến, không dám mở miệng đối chất. Thiếu điều giống như ông ta hắt một xô nước bẩn vào mặt vị đại sứ Cộng sản Việt Nam vậy. Rất may lúc đó chưa xảy ra vụ anh nông dân Nguyễn Hữu Tấn tự cắt cổ chết. Chứ nếu không, thì cái ông Mỹ kia sẽ nói rằng, nguyên văn, cờ đỏ của ông là nhuộm máu Nguyễn Hữu Tấn, người dân của ông, thì nhục nhã nhơ nhước biết bao cho cái lá cờ máu của nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã mất công đem từ Phúc Kiến về tàu về. Như thế, thì ông đứng đầu tiểu bang của Mỹ và cả thế giới đã biết rõ về bản chất lươn lẹo, điêu ngoa, xảo trá của nhà nước Cộng sản Việt Nam mất rồi. Còn cần gì phải thanh minh thanh Nga như thế? Thế là rõ nghĩa câu nói, đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những việc Cộng sản làm. Hay là câu, khi Cộng sản nói thế này, thì phải hiểu nghịch lại mới đúng. Vậy, câu nói của Côn An Cộng sản ở An Giang nói về cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn tự cắt cổ, đương nhiên cũng nằm trong luật đảo ngược đó thì mới chính xác. Nhưng còn cần phải bổ sung thêm là anh Tấn tự cắt cổ, rồi tự may lại, rồi nhăn răng cười mãn nguyện trước khi chết mới đầy đủ, và đó là sự thật của Cộng sản. Rồi, những người tin hay nói điều đó cũng cần phải đi ngược bằng đầu, thay vì đi bằng chân, thì đi ngược bằng đầu thay vì đi bằng chân, thì mới đúng là đủ bộ, thì mới đúng và đủ bộ. Anh Tấn ơi, xin anh hãy an nghỉ trong sự mãn nguyện, vì sự thật của Cộng sản không phải là sự thật của mọi người. Và vì anh đã thoát khỏi thiên đường Cộng sản, cũng có nghĩa là địa ngục trần gian đối với mọi người như ta với Cộng sản không thể là một và không thể đồng hành vậy. Đấy là bài diễu Cộng sản của người miền Nam đang trên đường giải phóng. Và tôi muốn tiếp kết thúc bản tin tổng hợp tin tức ngày hôm nay với cái tin
chưa kiểm chứng. Nhưng mà cái dù rằng tin này chưa kiểm chứng và nó có thể là quá với sự thật, thì những nó chứng tỏ rằng khi người ta tung cái tin này ra thì người ta đã thấy rằng chính nghĩa quốc gia Việt Nam đã sáng tỏ vô cùng. Đây là bản tin trên Facebook và website Việt Nam Exeter Forum đã đem lại cho tôi. Các cuộc biểu tình tại quốc nội đã được tổ chức khắp nơi trên toàn quốc, kéo dài từ 24 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2017. Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Vinh tổ chức hai cuộc biểu tình lớn mỗi nơi 2.000 người. Hải Phòng tổ chức 3 cuộc biểu tình. Sài Gòn tổ chức 2 cuộc biểu tình nhỏ từ 200 đến 500 người. Thủ Đức tổ chức 1 cuộc biểu tình. Đồng Nai tổ chức 1 cuộc biểu tình. Hồ Nai tổ chức 1 cuộc biểu tình. Tây Ninh tổ chức 1 cuộc biểu tình. Ngày 25 tháng 4 27, Hải Phòng tổ chức 8 cuộc biểu tình mỗi nơi từ 70 đến 80 người, được lãnh đạo bởi 2 tu sĩ Phật giáo. Tôi nhắc lại nhé, được lãnh đạo bởi 2 tu sĩ Phật giáo. Ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2007, Hải Phòng có 3 nơi, mỗi nơi khoảng 700. Đồng Nai liên tiếp tổ chức 2 ngày, mỗi ngày 1 cuộc biểu tình khoảng 500 người. Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Hải Phòng có 3 nơi, mỗi nơi khoảng 300. Bình Dương có 2 nơi biểu tình. Ngày 29 tháng 4 năm 2017, Bắc Giang có 4 nơi biểu tình, Cao Bằng có 3 nơi biểu tình, Lạng Sơn có 2 nơi biểu tình, Bắc Ninh có 4 nơi biểu tình, Móng Cái có 1 nơi biểu tình. Hà Nội tổ chức 2 cuộc biểu tình đơn lẻ bị đàn áp đổ máu. Hải Phòng chỉ trong 2 ngày 29 tháng 4 đã tổ chức 26 cuộc biểu tình. Sài Gòn tổ chức 3 cuộc biểu tình. Thanh Hóa tổ chức 3 cuộc biểu tình đều được sự lãnh đạo của các tu sĩ Phật giáo. Ngày 30 tháng 4 năm 2007, đặc biệt có rất nhiều nơi biểu tình. Sài Gòn buổi sáng có 4 cuộc biểu tình, buổi chiều có 2 cuộc biểu tình. Tân Bình có 3 cuộc biểu tình, Nghệ An có 4 cuộc biểu tình. Giáo sư Đông Yên, Kỳ Anh có 1 cuộc biểu tình khoảng 2.000 người. Giáo sư Phúc Yên có 1 cuộc biểu tình 2.000 người. Bình Thuận có 1 cuộc biểu tình. Cà Mau có 3 cuộc biểu tình. Bạc Liêu có 3 cuộc biểu tình. Cần Thơ có 4 cuộc biểu tình, Hậu Giang có 2 cuộc biểu tình, Tiền Giang có 2 cuộc biểu tình, Móng Cái có 1 cuộc biểu tình, bị đàn áp và tịch thu điện thoại. Đà Nẵng có 1 cuộc biểu tình do 70 hướng dẫn viên du lịch tổ chức. Bình Dương có 3 cuộc biểu tình tổng cộng 1.500 người. Đồng Nai có 2 cuộc biểu tình đặc biệt, có cuộc biểu tình bằng xe đạp và xe gắn máy lên tới 300 xe. Hà Nội có 3 cuộc biểu tình, Hải Phòng đặc biệt liên tiếp 3 ngày, 29 có 26 nơi, ngày 1 tháng 5 có 23 nơi, riêng trong ngày 30 tháng 4 có tới 60 biểu tình lớn nhỏ, ít thì có 5-7 người, nhiều thì lên đến vài trăm. Chùa Quốc Danh Bái Đình có cuộc biểu tình do 2 tu sĩ Phật giáo lãnh đạo. Thanh Hóa có 30 cuộc biểu tình đều có sự lãnh đạo của các tu sĩ Phật giáo. Cao Bằng có 30 cuộc biểu tình, Quảng Ninh có 2 cuộc biểu tình, Bắc Cạn có 2 cuộc biểu tình, Hòa Bình có 3 cuộc biểu tình, Lạng Sơn có 30 cuộc biểu tình nhỏ, gọi là biểu tình nhưng mà tôi nghĩ rằng nhiều khi chỉ có một người với một cái băng rôn và chụp hình lên trên Facebook mà thôi. Móng Cái có 3 cuộc biểu tình bị đàn áp, Bình Thuận có 2 cuộc biểu tình, Cà Ná và Trung tâm Hành Chánh, Vĩnh Phúc có 2 cuộc biểu tình, Thái Nguyên có 1 cuộc biểu tình. Ngày 1 tháng 5 2007, Cà Mau 2 cuộc biểu tình, Hà Nội có 2 cuộc biểu tình, Hải Phòng có 23 cuộc biểu tình, Thanh Hóa có 16 cuộc biểu tình, đều có sự lãnh đạo của các tu sĩ Phật giáo. Ngày 3 tháng 5 2007, Hải Phòng có 3 cuộc biểu tình, Thanh Hóa có 1 cuộc biểu tình, Ninh Bình có 3 cuộc biểu tình. Đến đây bản tin lưu ý đặc biệt là thành phố Hải Phòng trong 3 ngày 29 tháng 4, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã tổ chức 29 tháng 4, 29 cuộc biểu tình, 30 tháng 4, 60 cuộc biểu tình, 1 tháng 5, 23 cuộc biểu tình. Tổng cộng trong 3 ngày 29 tháng 4, 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố Hải Phòng đã tổ chức 102 cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình đã có sự lãnh đạo của các tu sĩ Phật giáo. Và bản tin ký tên Trần Đức Trung. Xin quý vị tùy nghi phổ biến rộng rãi đến toàn hải ngoại cũng như quốc nội về cái bản tin này. Đây là bản tin cuối cùng mà tôi đem vào bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Vâng, tôi xin nhắc lại rằng cái bản tin nói về các cuộc biểu tình từ nhân dịp 30 tháng 4, tuy rằng thì
chưa có kiểm chứng. Nhưng mà dù chưa kiểm chứng, dù là đây là tin thất thiệt, thì cũng chứng tỏ rằng người dân ở trong nước và các bạn Facebook ở trong nước mong đợi chính nghĩa quốc gia Việt Nam nó sáng lại như thế nào. Và tổng kết cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, tôi cũng chỉ nói rằng thì là chưa bao giờ chính nghĩa quốc gia Việt Nam sáng tỏ như bây giờ. Và trong cái xu thế thời đại hiện nay thì chỉ còn bọn cộng sản sống sót ở bên Nga, ở bên Tàu, ở bên Bắc Triều Tiên và ở Việt Nam, là nó cộng thêm với cái Hồi giáo cực đoan khủng bố là hai cái lực cản. Mà tôi nghĩ rằng hai cái lực cản nó chỉ là một thôi, vì mấy cái bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố nó cũng tự xưng nó là những nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Việt Nam cộng sản, bọn cộng sản sống sót. Cho nên thế giới ngày nay chỉ cần coi cái bọn cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố là hai cái lực cản của xu thế thời đại. Xu thế thời đại ngày hôm nay là hòa bình, hợp tác và phát triển với phương châm là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và hai cái lực cản này, ngày nào mà hai cái lực cản này được toàn thế giới dẹp bỏ đi thì xu thế thời đại sẽ toàn thắng. Và trong cái thắng của xu thế thời đại đó thì chính nghĩa quốc gia Việt Nam chứng tỏ rằng chúng ta đang đứng trong chiều thuận của lịch sử, và kẻ thù dân tộc của chúng ta là Tàu Cộng cũng như là Việt Cộng rằng nó đứng trong chiều nghịch của lịch sử, sớm muộn gì nó cũng phải bị tiêu diệt mà thôi. Sớm hay muộn thì chúng ta chưa thể biết được, nhưng chắc chắn xu thế thời đại hiện nay không có chỗ đứng cho cái bọn cộng sản sống sót, cái bọn khủng bố. Và sớm hay muộn thì bọn Việt Nam cộng sản cũng nó phải chết theo với hai cái lực cản của xu thế thời đại mà thôi. Tôi xin hết.